Chương 201, ngủ ngon, tôi yêu em. Thấy Ninh Tịch đến, vẻ mặt Lục Đình Kiêu như thể vừa chút được gánh nặng, hết bận rồi à? Ừ, cũng thuộc được kha khá rồi. Ninh Tịch gật đầu, ôm lấy bánh bao nhỏ đặt xuống giường đắp chăn cẩn thận cho thằng bé. Bánh bao nhỏ lập tức với tay lấy quyển truyện cổ tích màu sắc rực rỡ để đầu giường mà vừa nãy cậu nhóc còn nhìn rất khinh bỉ, ý bảo cô đọc cho mình nghe. Đọc tiếp phần hôm qua đang đọc dở nhé. Ninh Tịch hỏi. Bánh bao nhỏ túm lấy mép chăn ngoan ngoan gật đầu. Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ nghe câu chuyện chú thỏ trắng lễ phép. Ninh Tịch tăng háng lại cổ họng, bắt đầu kể, ngày hè nóng nực đã đến rồi, chú chim nhỏ đậu trên cây kêu to nóng quá, nóng quá. Bỗng một chú thỏ trắng nhỏ xinh vừa đi vừa hát đi ngang qua, hôm nay chú ta phải sang bên kia khu rừng để hái nấm. Lúc Ninh Tịch kể chuyện, Lục Đình Kiêu ngồi ở ghế bên cạnh, chống tay lên trán im lặng lắng nghe giọng nói ngọt ngào êm dịu của cô. Anh dường như đã hiểu lý do tại sao với nội dung ấu trĩ như thế mà con trai mình ngày nào cũng phải nghe rồi mới chịu đi ngủ. Cái quan trọng không phải là nội dung mà là người kể câu chuyện đó là ai. Chưa đầy 5 phút bánh bao nhỏ đã lơ mơ buồn ngủ, Ninh Tịch khẽ vỗ nhẹ nhẹ lên lưng cậu nhóc khiến cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đã làm phiền cô rồi. Lục Đình Kiêu nói. Không có gì. Ninh Tịch đáp thần sắc có chút cảm khái. Lục Đình Kiêu, anh biết không? Thực ra trước giờ tôi đều rất ghét trẻ con. Ghét. Ninh Tịch gật đầu nhưng cô không nói ra nguyên nhân tại sao lại như thế. Dù sao thì tôi cũng cảm thấy trẻ con rất phiền phức nhìn thấy liền tự giác tránh đi. Nhưng mà tôi cũng không biết tại sao tôi lại thích bánh bao nhỏ đến vậy. Ngay cả bản thân tôi cũng không nói rõ được đó là cảm giác gì. Chỉ là luôn cảm thấy giữa chúng tôi dường như có một mối liên hệ đặc biệt nào đó. Chắc đây chính là duyên phận trong truyền thuyết. Lục Đình Kiêu nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm. Trên thế giới này, không có gì là không thể xảy ra cả, chỉ là chưa tới mà. Thôi. Vẻ mặt của Ninh Tịch có chút thảng thốt. Cô ậm ừ trả lời. Chắc là thế. Đã muộn rồi. Tôi về phòng tắm rửa nghỉ ngơi trước đây. Bụt, anh cũng nghỉ ngơi sớm đi nhé. Lục Đình Kiêu gật đầu. Sau đó đột nhiên nghiêng cả người về phía cô. Ninh Tịch giật bắn, vô thức lùi về phía sau một khoảng. Gương mặt của Lục Đình Kiêu lướt qua cô hôn lên gương mặt của bánh bao nhỏ phía sau, khẽ nói một câu, ngủ ngon. Đêm khuya, trong cơn mơ màng Ninh Tịch mơ thấy Lục Đình Kiêu ngồi bên mép giường hôn lên môi cô nói với cô rằng, ngủ ngon, tôi yêu em. Ôi, sao cô lại có giấc mơ kỳ quái như vậy nhỉ? Mà rõ ràng là chỉ là một giấc mơ thôi mà sao cô lại cảm thấy chân thật đến vậy nhỉ? Cùng lúc đó, tại Châu Giang Đế Cảnh, dù đã khuya nhưng trong căn hộ của Ninh Tuyết Lạc vẫn sáng đèn, bầu không khí đè nén đến cực điểm. Thương Lị và Thôi Thái Tĩnh ngồi im thin thít trong góc sofa, không dám thở mạnh một tiếng. Sự việc đã đến nước này, đâu thể trách bọn họ được. Ai mà ngờ được, Ninh Tịch chân trước vừa bị đuổi cổ ra khỏi công ty, chân sau đã ký hợp đồng với Thịnh Thế cơ chứ. Nếu như cô ta ký với công ty nào khác thì lệnh phong sát của Tinh Huy còn có tác dụng thế nhưng đó là Thịnh Thế. Đối mặt với Thịnh Thế lệnh phong sát của Tinh Huy không khác gì một trò hề. Thương Lị đang muốn an ủi Ninh Tuyết Lạc rằng với danh tiếng của Ninh Tịch cho dù có là Thịnh Thế thì cũng chẳng nên cơm cháo gì đâu. Nhưng cô ta lại không dám nói ra miệng, dù sao thì người ra mặt cũng là Lục Cảnh Lễ. Chương 202, Trận Thế Kinh Người. Bọn họ không chỉ đánh giá thấp Ninh Tịch mà còn là coi thường quá mức. Những gì mà Thịnh Thế sẽ thông báo trong buổi họp báo 9 giờ sáng ngày mai đối với bọn họ mà nói thì chẳng khác gì một quả bom nổ chậm. Cuộc họp báo của Tinh Quang vừa mới kết thúc, Thịnh Thế đã có hành động đáp trả mạnh mẽ như thế khiến không ít người nghi ngờ chuyện này là một âm mưu sắp đặt từ trước. Trước mắt ngay cả Thủy Quân cũng không có cách nào để đảo ngược dư luận, tất cả đều đang rất mong chờ buổi họp báo ngày mai. Một đống đồ vỡ nát ngổn ngang trên mặt đất, Ninh Tuyết Lạc buồn chồn đi qua đi lại trong phòng. Nội dung cụ thể của buổi họp báo ngày mai là gì? Không nghe ngóng được một chút tin tức nào sao? Thương Lị lắc đầu, đã thử tất cả mọi cách rồi, chuyện lần này chắc chỉ có mấy người cấp cao trong nội bộ của Thịnh Thế mới biết, những người khác đều giống chúng ta, đến khi thấy bài đăng của Lục Cảnh Lễ mới ngã ngửa. Căn bản là không hỏi thăm được cái gì. Vậy còn Lâm Chi Chi thì sao? Cô ta cũng xạ giờ bài đăng đó của Ninh Tịch. Hiển nhiên cô ta chính là quản lý mới của Ninh Tịch. Chắc chắn cô ta biết được điều gì đó. Thương Lị thấy Ninh Tuyết Lạc rõ ràng đã bắt đầu mất kiểm soát, bất đắc dĩ nói, Trước đây khi Lâm Chi Chi vẫn còn là quản lý của Lãnh Man Vân, tôi với cô ta đã đối chọi gay gắt rồi còn cướp cả vai diễn từ tay của cô ta nữa. Bây giờ bảo tôi hỏi thăm tin tức từ cô ta, làm sao có thể? Ninh Tuyết Lạc phát rồ lên, thế này cũng không được, thế kia cũng không được, chẳng lẽ cứ ngồi chờ đến sáng sao? Thương Lị thật muốn bật lại một câu, bây giờ ngoài việc ngồi chờ ra thì đúng là chẳng còn cách nào khác. Ninh Tuyết Lạc cầm lấy nửa chén rượu còn thừa trên bàn ngửa cổ tu sạch, cái con nhà quê đó. Kể cả nó có vào được thịnh thế thì thế nào? Có thịnh thế làm chỗ dựa thì sao? Tưởng vào được thịnh thế là ngon ăn lắm hả? Thôi Thái Tĩnh vội vã chạy đến tắt nước theo mưa với Ninh Tuyết Lạc. Đúng thế chị Tuyết Lạc, chỉ cần vết nhơ lần này vẫn còn thì cô ta sẽ chẳng bao giờ ngẩng cao đầu trước mặt chị được đâu. Hơn nữa, cô ta vào được thịnh thế chắc chắn là có trò mờ ám. Sau này có cơ hội chúng ta sẽ tóm lấy nhược điểm này của cô ta. Loại người như cô ta sớm muộn gì cũng liên lụy tới thịnh thế. Ngày hôm sau, trong hội trường của khách sạn cao cấp Minh Châu, tất cả phóng viên, ký giả đã chuẩn bị sẵn sàng, mọi mắt mong chờ nhân vật chính của ngày hôm nay. Giới giải trí đã lâu lắm rồi không có tin tức nào sốt dẻo như thế này, tiện tay viết bừa một câu cũng có thể mang về giật tít được. Ngoài phóng viên ra, tất cả những người quan tâm đến sự kiện ngày hôm nay đều ngồi canh trước TV hoặc máy tính để xem trực tiếp. Đúng 9 giờ, người của thịnh thế lục tục xuất hiện. Ninh Tịch ngồi chính giữa, bên tay trái là Lâm Chi Chi, bên tay phải là Trần Cánh, tổng giám của bộ phận quan hệ công chúng Lương Phi Tinh và Lục Cảnh Lễ thì ngồi phía rìa ngoài. Chỉ riêng thế trận này thôi cũng đủ để đám phóng viên chụp mỏi cả tay. Ôi trời, cái đôi mắt chó của tôi, người quản lý của Ninh Tịch thế mà lại là Lâm Chi Chi. Kiểu này như thể đang gián tiếp tuyên bố chuyện Lãnh Man Vân sắp rút giải nghệ là thật đây mà. Thịnh thế có ý gì khi sắp xếp Lâm Chi Chi làm quản lý của Ninh Tịch? Chẳng lẽ muốn để cô ta trở thành người nối nghiệp Lãnh Man Vân? Người ngồi bên tay phải Ninh Tịch sao trông quen quen thế nhỉ? Chẳng phải đó chính là Trần Đại Trạng sao? Đến cả Lương Phi Tinh cũng đích thân xuất hiện trong buổi họp báo nữa. Lương Phi Tinh thì nói làm gì? Tổng giám đốc nhà người ta cũng xuất hiện kia kìa. Ô hát xịt! Cái trận thế này, đúng là chất nha ba. Chứ còn gì nữa? Ông xem có nghệ sĩ nào của thịnh thế mở họp báo mà có trận thế như thế này không? Chương 203, cú lộn ngược dòng ngoạn mục. Người phát ngôn đầu tiên chính là Lục Cảnh Lễ. Đầu tiên, tại đây tôi xin được chính thức giới thiệu với các vị, thành viên mới của gia đình thịnh thế Ninh Tịch. Ninh Tịch đứng dậy, túi người chào giới nhà báo cùng với tất cả những ống kính trước mặt sau đó ngồi xuống. Phía dưới lại vang lên những tiếng chớp máy liên tục. Hôm nay Ninh Tịch mặc một chiếc váy màu đen, trang điểm theo lối chứng trạc rất phù hợp với những tình huống chính thức như ngày hôm nay. Lục Cảnh Lễ nói tiếp, tiếp sau đây, về vấn đề mà đại đa số cư dân mạng đang quan tâm, chuyện liên quan tới Man Vân sẽ do người quản lý của cô ấy, cô Lâm Chi Chi giải đáp thắc mắc cho mọi người. Nếu như là trước đây, bất kỳ chuyện gì có liên quan đến Lãnh Man Vân tuyệt đối sẽ là tâm điểm chú ý của tất cả mọi người, nhưng hôm nay lại bị đẩy lên trước trở thành vấn đề mà mọi người muốn mau mau kết thúc. May mà, phong cách của Lâm Chi Chi xưa nay vẫn là ngắn gọn rõ ràng, chỉ vài câu ngắn ngủi đã công bố chuyện sắp kết hôn của Lãnh Man Vân cùng quyết định sau này của công ty, đại ý là chứng thực chuyện Man Vân giải nghệ và công nhận suy đoán của quần chúng Ninh Tịch đích thực là người mà thịnh thế lựa chọn để thay thế Lãnh Man Vân. Lúc này, có mấy phóng viên mất kiên nhẫn bắt đầu thúc giục, chúng tôi chỉ muốn biết tại sao thịnh thế lại ký hợp đồng với nghệ sĩ có đạo đức bại hoại như Ninh Tịch, không chỉ thế mà còn định bồi dưỡng cô ta trở thành người nối nghiệp của Lãnh Man Vân. Thịnh thế muốn hủy hoại danh tiếng của chính mình hay sao? Những phóng viên khác cũng phụ họa theo. Tự hủy hoại danh tiếng vẫn còn là nhẹ, quả đúng là một con sâu làm dầu nổi canh. Tôi còn đang nghi ngờ có phải đầu óc của mấy người lãnh đạo thịnh thế hỏng hết rồi hay sao đó. Tôi đang chờ xem hôm nay thịnh thế còn bôi vẽ ra được những gì nữa đây. Lục Cảnh Lễ liếc Trần Cánh một cái, tiếp sau đây sẽ là thời gian dành cho luật sư Trần của chúng tôi. Xin mọi người hãy yên tĩnh. Luật sư Trần. Vừa nãy mọi người còn đang cảm thấy quái lạ là tại sao họp báo mà còn mời cả luật sư, nghe Lục Cảnh Lễ nói xong liền quay sang nhìn Trần Cánh. Trần Cánh nhấp chuột trên màn hình laptop trước mắt, sau đó một giọng nói vang lên khắp hội trường. Không phải Ninh Tịch. Vốn dĩ không phải Ninh Tịch mua chỗ tôi. Người cho tôi tiền bảo tôi động tay trên thân kiếm là người khác. Nhưng tôi không biết đối phương là ai. Tôi nhận được một chiếc mail nặc danh, đối phương chỉ thị thông qua đó, hơn nữa còn trực tiếp chuyển khoản cho tôi 10 vạn NDT, nói xong việc rồi sẽ cho tôi thêm 10 vạn NDT nữa. Đoạn ghi âm kết thúc, sau 3 giây im lặng toàn trường bắt đầu xì xào lên. Lục Cảnh Lễ lạnh lùng nói, xin hãy giữ trật tự. Tiếp sau đó, màn hình lớn phía sau Trần Cánh sáng lên, trên đó là hai bức ảnh. Một bức thể hiện địa chỉ IP của tài khoản email nặc danh được phát đi từ chỗ ở của Ninh Tuyết Lạc, một bức khác là hình ảnh sau phá giải tài khoản nặc danh đó, chủ nhân tài khoản đó là Thôi Thải Tĩnh, trợ lý của Ninh Tuyết Lạc. Tất cả mọi người đều ồ lên. Nhưng mọi chuyện vẫn còn chưa hết. Trần Cánh lại đẩy kết quả giám định vết thương và báo cáo điều trị của bác sĩ lên màn hình, chứng minh lúc đó Ninh Tịch thu tay lại rất kịp thời. Dường như là vừa mới phát hiện được có vấn đề liền lập tức thu tay lại, cho nên vết thương của Ninh Tuyết Lạc chỉ là vết thương ngoài da cực kỳ nhẹ, có thể xuất viện luôn trong ngày. Nhưng, Ninh Tuyết Lạc lại nằm viện mấy ngày liền mà mỗi lần xuất hiện trước giới truyền thông đều luôn tỏ vẻ chịu thương rất nặng, mất máu quá nhiều, cơ thể suy nhược. Sau khi đưa ra những chứng cứ đó, Trần Cánh lại đưa ra một đơn khiếu nại, nói rằng bọn họ chính thức cáo buộc Ninh Tuyết Lạc tội danh phỉ báng vu hãm Ninh Tịch. Chương 204, đương nhiên là có mối quan hệ đặc biệt rồi. So với cái thói thích thừa nước đục thả câu của Lục Cảnh Lễ, Trần Cánh chỉ tốn có 3 phút để giải quyết tất cả mọi việc, hiệu suất cực kỳ nhanh chóng, liên tục dội hết quả bom này đến quả bom khác. Lương Phi Tinh đột nhiên phát hiện ra mình chẳng có việc gì để làm cả, thế nên sờ sờ mũi nói một câu, được rồi, giờ là tiết mục đặt câu hỏi, mọi có vấn đề gì thì hỏi đi. Đám phóng viên, ba bọn họ hỏi. Hỏi cái khỉ gì bây giờ bốn? Tình tiết của vở kịch này chuyển biến quá nhanh, ngoắc một cái đã thay đổi 180 độ, khiến bọn họ chẳng biết phải hỏi gì nữa. Thực ra mới đầu bọn họ cũng nghĩ tới việc Trương Cường bị người khác mua chuộc để vu oan cho Ninh Tịch. Nhưng lại không ngờ đến, người mua chuộc lại chính là Ninh Tuyết Lạc, tất cả đều do một tay Ninh Tuyết Lạc tự biên tự diễn, tất cả đều bị Ninh Tuyết Lạc đùa bỡn. Bọn họ khó có thể chấp nhận được sự thật này, nhưng chứng cứ lại sờ sờ ra trước mặt họ, dù có muốn chối bỏ cũng không thể chối bỏ được. Một lúc lâu sau mới có một cánh tay rụt rè giơ lên. Lương Phi Tinh gật đầu ý bảo anh ta có thể hỏi. Phóng viên đó đứng dậy nhìn về phía Trần Cánh, xin hỏi vị luật sư này, các vị từ đâu mà có được những chứng cứ này, có hợp pháp không? Các vị làm thế nào để chứng minh tính chân thật của những chứng cứ này? Trần Cánh liếc vị phóng viên kia một cái. Tôi có mặt ở đây đã đủ chứng minh tính chân thật của nó. À, phóng viên nọ cứng họng, không có cách nào phản bác. Dù sao với quyền uy và sự chuyên nghiệp của Trần Cánh, anh ta hỏi vấn đề này quả đúng là tự rước lấy nhục. Ngoài ra cách chúng tôi có được chứng cứ là hoàn toàn hợp pháp, đây là những gì mà phía cảnh sát âm thầm điều tra cung cấp cho chúng tôi. Trần Cánh dùng vẻ mặt chính công vô tư khiến cho người ta tin tưởng câu nói này của anh. Tất cả phóng viên đều gật đầu. Không có ai còn nghi ngờ về tính hợp pháp cũng như sự chân thực của chứng cứ nữa. Ninh Tịch có chút lúng túng quấn quấn lấy ngọn tóc, thật đúng là khâm phục Trần Đại Trạng, câu ngồi chỉ nghe thôi mà còn thấy chột dạ nữa là. Bốn bói đâu ra mà hợp pháp chứ, khẩu cung là do câu nghiêm hình bức cung mà có, còn chứng cứ là do Lục Đỉnh Kiêu học được. Chẳng trách lúc đầu cô nhìn thấy Trần Cánh lại cảm thấy quen quen như thể gặp ở đâu rồi, bây giờ thì đã biết tại sao rồi. Cung cách làm việc của Trần Cánh và Lục Đỉnh Tiêu vô cùng giống nhau. Quả nhiên là vật họp theo loài, nồi nào hút vung nấy. Đám phóng viên nhanh chóng lấy lại tỉnh táo sau cú sọc vừa rồi tranh nhau đặt câu hỏi. Phóng viên, tôi muốn hỏi Tổng Giám Đốc Lục, tại sao ngài lại bỏ nhiều công sức và thời gian như thế để giúp Ninh Tịch? Có phải giống như lời đồn, ngài và Ninh Tịch có mối quan hệ riêng tư đặc biệt nào đó đúng không? Lục Cảnh Lễ xoa xoa cằm. Trong bụng nghĩ thầm đúng là có mối quan hệ đặc biệt, ba Ninh Tịch chẳng phải là chị dâu của anh ta còn gì. Quan hệ giữa tôi và Ninh Tịch ấy à, có thể dùng một câu để miêu tả, bá nhạc và thiên lý mã một. Một bá nhạc và thiên lý mã, một điển tích về việc coi trọng người tài của người Trung Quốc xưa. Còn về phần tại sao chúng tôi lại bỏ nhiều công sức và thời gian ra như vậy, đương nhiên là vì tôi tin tưởng vào ánh mắt nhìn người của bản thân, tin chắc cô ấy đáng để làm vậy. Sau này Tinh Huy sẽ hối hận vì đã từ bỏ cô ấy. Chương 205, giúp bột kiếm thật nhiều tiền. Câu trả lời này của Lục Cảnh Lễ có thể nói là hoàn mỹ, không để người khác tìm ra chút sơ hở. Phóng viên không moi được gì từ Lục Cảnh Lễ, cuối cùng cũng đành phải chuyển mục tiêu sang Ninh Tịch. Phóng viên, Ninh Tịch, Theo như tôi được biết, bình thường mối quan hệ của cô với Ninh Tuyết Lạc rất tốt, động cơ của cô ta khi làm chuyện này là gì? Giữa hai người từng có hiềm khích gì không? Ninh Tịch, vấn đề này hình như các anh hỏi sai người rồi thì phải. Phóng viên, theo như lời của nhân viên công tác ở nơi cô ở phản ánh lại thì đã mấy tháng nay cô không về đó nữa rồi, đối với chuyện này cô có giải thích gì không? Ninh Tịch, không sai, tôi muốn ở đâu là quyền tự do của tôi. Phóng viên, vậy trong khoảng thời gian này cô đang ở đâu, có thể tiết lộ một chút được không? Ninh Tịch, chỗ của bạn. Phóng viên, chuyện cô gia nhập Thịnh Thế, Giang Mục Dã có biết không? Nghe nói bình thường quan hệ của hai người ở đoàn làm phim rất tốt. Sự việc lần này có phải là có sự tham gia của anh ấy không? Ninh Tịch, biết. Tốt. Không. Phóng viên, ba cái cô Ninh Tịch này cũng thật quá xảo quyệt, muốn moi được thông tin gì đó từ miệng cô ta đúng là không dễ chút nào. Các phóng viên bất lực chỉ đành bỏ qua những vấn đề quá nhạy cảm, hỏi sang vấn đề khác. Lần này nhân họa đắc phúc mà có thể gia nhập Thịnh Thế, cô có cảm tưởng như thế nào? Ninh Tịch, nỗ lực làm việc, giúp bột kiếm thật nhiều tiền, báo đáp ơn chi ngộ của bột, chứng minh ngài ấy không hề nhìn nhầm người. Phóng viên tự động cho bột mà cô nhắc đến chính là Lục Cảnh Lễ, chỉ có Lục Cảnh Lễ biết rằng đó là một người khác. Khu khu, ông anh mình mà nghe được thì vui phải biết. Ok, buổi họp báo hôm nay đến đây thôi. Mọi người còn có điều gì muốn hỏi sau này có thể hẹn riêng để phỏng vấn. Tất cả mọi chuyện của Ninh Tịch từ nay về sau do quản lý của cô ấy, cô Lâm Chi Chi phụ trách. Lương Phi Tinh đứng dậy tuyên bố kết thúc. Tất cả phóng viên đều có vẻ vẫn chưa hết hứng thú. Hôm qua cuộc họp báo của bên Tinh Huy kéo dài 3 tiếng lận, khiển. Trách Ninh Tịch các kiểu nhưng Thịnh Thế chỉ cần nửa tiếng đồng hồ ngắn ngủi là giải quyết hết mọi vấn đề. Ai cao ai thấp, nhìn một cái là biết ngay. Lúc các phóng viên đang lục tục rời đi, Lục Cảnh Lễ đột nhiên lên tiếng, từ từ đã. Sao thế? Có cái gì hot nữa à? Đám phóng viên kích động quay người lại. Lục Cảnh Lễ tốt bụng nhắc nhở, các vị có quên gì không ấy nhỉ? Ố, quên cái gì cơ? Ba đám phóng viên quay ra nhìn nhau, không hiểu ý anh là gì. Lục Cảnh Lễ tuy vẫn cười nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lùng, Ninh Tịch tự dưng bị các người nhục mạ mắng mỏ mấy ngày liền. Gánh một đống những tội danh không đáng có, các người không muốn nói gì sao? Đám phóng viên nghe thế mặt đầy ngượng ngập tranh nhau nói xin lỗi với Ninh Tịch, đồng thời trong lòng cũng hận chết Ninh Tuyết Lạc. Ninh Tịch ngạc nhiên nhướng mày, trong lòng nghĩ thầm cái tên cà trớn này lúc nghiêm túc cũng ra dáng phết. Nhưng mà vừa mới vào hậu trường, Lục Cảnh Lễ lập tức quay về cái vẻ bát nháo thường ngày, tiểu tịch tịch yêu dấu. Buổi tối chúng ta mở tiệc được không? Tôi mua thức ăn, rửa rau. Rửa bát, còn cô chịu trách nhiệm nấu nướng, ok. Ba cô xin được rút lại cái ý nghĩ vừa rồi, giờ cô chỉ muốn một cước đạp chết cái tên đầu đất này thôi. Cái tên đầu đất này rốt cuộc có biết câu nói vừa rồi rất dễ khiến người khác hiểu lầm không? Chương 206, Vạch Trần Chân Tướng. Lương Phi Tinh đang rót nước mà rót tràn ra ngoài từ lúc nào cũng không biết. Cuối cùng thì ông cũng hiểu. Chẳng trách đại bột lại đích thân tới hỏi chuyện của Ninh Tịch, hóa ra là vì có quan hệ như vậy với Lục Cảnh Lễ. Ninh Tịch nhịn lại ý muốn tẩn cho Lục Cảnh Lễ một trận, cười gượng nói, nhị thiếu, tối nay chắc không được tôi có hẹn với bạn rồi, để hôm khác nhé. Nói rồi cô thản nhiên quay ra nhìn Lương Phi Tinh, Lâm Chi Chi và Trần Cánh Mợi Mọc, Tổng Giám Lương, chị Lâm, luật sư Trần, khi nào mọi người rảnh thì nhớ cùng nhau tới dùng cơm nhé. Trước đây tôi từng nói tôi nấu ăn rất ngon, thế là nhị thiếu cứ luôn miệng bắt tôi nấu một bữa cơm cảm ơn cậu ấy, không thể cho một mình cậu ấy béo bở thế được. Hôm nay thật sự rất cảm ơn mọi người. Mọi người nhớ tới nhé. Nói rồi cô cúi gập người xuống. Chỉ một câu nói đơn giản đã hóa giải toàn bộ sự mờ ám ban nãy. Lâm Chi Chi gật đầu tán thưởng, năng lực giải quyết tình huống bất ngờ của cô gái này quả không tồi, đúng là một hạt giống tốt. Còn về chuyện giữa cô và Lục Cảnh Lễ, mối quan hệ xem ra thì dễ khiến mọi người hiểu lầm nhưng rõ ràng giữa hai người không hề có kiểu không khí như giữa trai với gái, có lẽ chỉ là quan hệ bạn bè thân thiết thôi. Tại Châu Giang Đế Cảnh, trong căn hộ của Ninh Tuyết Lạc, từ sáng sớm, Tô Diễn đã mua thuốc bổ tới thăm cô ta. Sau khi hai người nói chuyện thân thiết một hồi, Tô Diễn liền nhìn đồng hồ trên tay rồi mở TV lên. Trên màn hình, buổi họp báo của Thịnh Thế vừa mới bắt đầu, Lục Cảnh Lễ đang giới thiệu sự gia nhập của Ninh Tịch. Ninh Tuyết Lạc không ngủ cả một đêm, chắc cả mấy tầng phấn mới miễn cưỡng che đi được vòng mắt thâm quần, vốn định chờ lát nữa sẽ xem trực tiếp một mình nhưng không ngờ Tô Diễn lại tới. Cô ta không đoán trước được lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng Tô ta biết cô ta tuyệt đối không thể cùng xem buổi họp báo này với Tô Diễn. Ninh Tuyết Lạc ôm cánh tay Tô Diễn làm nũng, Diễn, TV chẳng có gì hay để xem cả. Chúng mình làm cái khác đi. Tô Diễn vô vỗ lên tay cô ta, mắt vẫn chăm chú nhìn màn hình TV, Tuyết Lạc, đừng làm ồn. Diễn, anh quan tâm tới chuyện của Ninh Tịch đến vậy sao? Ninh Tịch trưng ra vẻ mặt không vui. Chẳng lẽ em không quan tâm à? Em không muốn biết Tiểu Tịch sẽ nói gì trong buổi họp báo. Em Ninh Tuyết Lạc nghẹn lời, tất nhiên là em cũng quan tâm Tiểu Tịch rồi. Nhưng em không thích anh cứ dồn hết sự chú ý của mình vào chị ấy. Được rồi, đừng như trẻ con thế, ngồi yên với anh một lúc. Lần này thái độ của Tô Diễn kiên quyết lạ thường. Ninh Tuyết Lạc cắn răng, tiếp tục ngồi xem. Lúc này, Lâm Chi Chi đang công bố thông tin sắp kết hôn cùng Lãnh Man Vân và ý định giải nghệ của cô ấy. Tiếp đó, có phóng viên đứng dậy hỏi tại sao Thịnh Thế lại muốn ký hợp đồng với Ninh Tịch. Ninh Tuyết Lạc thầm nghĩ làm loạn lên đi, mau làm loạn lên, tốt nhất nháo đến mức phải cụt hứng mà bỏ về ấy. Ninh Tuyết Lạc cẩn thận quan sát từng phản ứng của Tô Diễn, phát hiện ánh mắt Tô Diễn từ đầu tới cuối chưa từng rời khỏi Ninh Tịch, dù cho cả quá trình Ninh Tịch vẫn chưa hề nói gì. Trong lòng cô ta bỗng dâng lên cảm giác nguy hiểm chưa từng có, đúng lúc này, trên TV truyền tới một tiếng nói quen thuộc. Là giọng của Trương Cường Ba. Tim Ninh Tuyết Lạc đập thình thịch, cô ta không ngừng tự an ủi bản thân dù Ninh Tịch có lấy được khẩu cung của Trương Cường thì nhiều nhất cũng chỉ chứng minh được sự trong sạch của nó, không có bất cứ ai biết chuyện này là do cô ta sắp đặt. Nhưng sự việc phát sinh phía sau đã vùi dập mọi hy vọng của cô ta. Chương 207, anh còn có thể tiếp tục tin em được không? Điều khiển trên tay Ninh Tuyết Lạc rơi xuống đất, mặt cắt không còn giọt máu, vặn vẹo dữ tợn. Kết quả xấu nhất trong dự liệu của cô ta cũng chỉ là Ninh Tịch có thể chứng minh được sự trong sạch của nó thôi, nhưng thật không thể ngờ được, đối phương cư nhiên lại nắm được bằng chứng quan trọng như vậy. Chẳng lẽ kẻ gửi mail nặc danh kia ăn hai đầu? Đầu tiên là bắt chẹt cô ta 800 vạn, sau đó lại đem bằng chứng bán cho Thịnh Thế. Trên TV, phóng viên đang hỏi Ninh Tịch. Theo như tôi được biết bình thường mối quan hệ của cô với Ninh Tuyết Lạc rất tốt, động cơ của cô ta khi làm chuyện này là gì? Giữa hai người từng có hiềm khích gì không? Ngón tay Ninh Tuyết Lạc run lên, cô ta tắt vội TV rồi ném điều khiển ra xa sau đó ôm chặt lấy Tô Diễn. Diễn, anh nghe em giải thích. Tới khi cô ta ôm lấy Tô Diễn mới phát hiện ra cả người gã đang run lên, ngón tay đang siết lại kêu lên răng rắc, vẻ mặt dịu dàng hòa nhã thường ngày giờ đang khó coi đến cực điểm. Cô ta chưa từng thấy gã đáng sợ như vậy bao giờ. Ninh Tuyết Lạc hoảng sợ cực độ, nhịn không được ôm Tô Diễn càng chặt hơn, khẩn thiết giải thích, anh Diễn, không phải em. Thật sự không phải em. Em thật sự không biết gì hết. Em không biết tại sao Thái Tĩnh lại làm ra chuyện này. Chẳng lẽ là ghi hận em vì vài lần tính khí em không tốt mà chút giận lên đầu cô ta sao? Tô Diễn vẫn ngồi im để mặc cho cô ta ôm nhưng giọng điệu không còn chút ấm áp nào. Nếu thôi Thái Tĩnh chỉ vì muốn hại em, tại sao cô ta lại còn bảo Trương Cường hại cả Ninh Tịch? Chuyện này có lợi gì cho cô ta? Vẻ mặt Ninh Tuyết Lạc cứng đờ, sau đó cô ta lập tức nói, chắc chắn là vì cô ta sợ bị phát hiện nên muốn tìm người chịu tội thay. Thường ngày cô ta luôn ở cạnh em biết Ninh Tịch có xích mích với em, nếu cô ta giá họa cho chị ấy thì em sẽ không nghi ngờ gì cả. Kể cả có miễn cưỡng chấp nhận lý do này vậy chuyện vết thương của em thì sao? Tô Diễn tiếp tục hỏi. Lúc này Ninh Tuyết Lạc đã dần bình tĩnh trở lại, cô ta tỏ ra ấm ức giải thích, ngay từ đầu em đã bảo em không sao rồi nhưng tại ba mẹ lo cho em quá nên mới để em ở trong viện nghỉ ngơi vài ngày, anh cũng biết đấy. Khoảng thời gian đó em thật sự vừa áp lực lại mệt mỏi, cơ thể vô cùng suy yếu, bọn họ sao có thể vu oan cho em như vậy chứ? Tô Diễn khiếp sợ, vẻ mặt chết lặng từng chút hiện lên sự thống khổ. Tuyết Lạc, anh còn có thể tiếp tục tin em được? Không. Ninh Tuyết Lạc khóc lóc khăng khăng kéo tay gã, dùng ánh mắt như nhìn vào niềm hy vọng cuối cùng của mình nhìn gã. Diễn, anh phải tin em. Anh tin em đi được không? Giờ. Bên ngoài chắc chắn mọi người đều đang chỉ trích em, nghi ngờ em, nếu ngay đến cả anh cũng không tin em không biết có còn dũng khí để sống tiếp nữa không? Người ta không hiểu em, nghi ngờ em có thể mặc kệ nhưng chẳng lẽ anh cũng không hiểu em sao? Anh cảm thấy em sẽ làm ra chuyện như vậy với Ninh Tịch à?
Diễn, em xin anh.
Em xin anh đấy.
Xin anh đừng vứt bỏ em.
Tô Diễn thử người ra, mãi không có phản ứng lại.
Ninh Tuyết Lạc căng thẳng nhìn hắn.
Một lúc lâu sau, rốt cuộc Tô Diễn mới hít sâu một hơi từ từ đẩy tay cô ta ra, lảo đảo đứng dậy đi ra cửa.
Ninh Tuyết Lạc hốt hoảng bám theo.
Diễn, anh muốn đi đâu?
Đừng qua đây, để anh yên tĩnh một chút.
Dâm một tiếng, Tô Diễn nặng nề đóng cửa lại.
Trong phòng, Ninh Tuyết Lạc ngã bệ xuống đất, thừ người một lúc rồi vội vàng lấy điện thoại gọi cho Thường Lệ.
Chương 208, tôi thả thính chỗ nào?
Tô Diễn lảo đảo chạy xuống lầu, lái xe lao ra con đường đông đúc.
Lúc này, trong đầu gã hiện lên hình ảnh lúc Ninh Tịch giúp Ninh Tuyết Lạc bịt miệng vết thương nhưng lại bị gã thô lô đẩy ra. Rồi hình ảnh khi cô đối mặt với sự trách mắng của bác trai bác gái trong viện, rõ ràng trong ánh mắt cô tràn ngập sự thương tâm cùng khổ sở nhưng lại vẫn bướng bỉnh không chịu cúi đầu. Cả những tin nhắn gã gửi cho cô nữa đều là những lời lẽ chỉ trích khiến cô phải đau lòng. Sau khi sự việc phát sinh, gã ngay đến một giây còn không thèm suy nghĩ liền đứng về phía Ninh Tuyết Lạc không hề nghe cô giải thích lấy một lời. Luôn miệng nói dù chia tay rồi cũng sẽ luôn coi cô như em gái ruột mà quan tâm, chăm sóc nhưng gã chỉ luôn làm ra những chuyện khiến cô thương tâm. Tuyết Lạc có gã, có ba mẹ yêu thương, có công ty, có người hâm mộ. Nhưng cô thì sao? Bị cả thế giới này chỉ trích, chửi mắng. Đến cuối cùng thì người đứng ra lấy lại thanh danh cho cô không phải là bọn họ những người luôn giả dối tự xưng là quan tâm đến cô mà là những người xa lạ không hề quen biết. Xuyên qua cửa kính, gã thấy trên màn hình LED lớn của trung tâm thương mại, Ninh Tịch vẫn đang nghiêm túc trả lời từng câu từng chữ của phóng viên. Nỗ lực làm việc, giúp bột kiếm thật nhiều tiền, báo đáp ơn tri ngộ của bột, chứng minh ngài ấy không hề nhìn nhầm người. Gã biết, đây không phải là một câu trả lời khuôn mẫu mà là những lời từ đáy lòng cô. Với tính cách của cô chỉ cần người ta đối xử với cô tốt một chút cô liền hận không thể móc hết tim gan ra để báp đáp lại. Gã luôn nghĩ rằng cô đã thay đổi, nhưng sự thật thì người đang thay đổi lại là gã. Hình ảnh cô đơn bước khỏi cổng viện ngày hôm ấy liên tục lặp đi lặp lại trong đầu gã. Nghĩ tới bóng dáng gầy yếu bất lực ấy. Tim hắn như bị đau cắt. Buổi tối, tại quán ba Vì Vì. Quy mô của quán bar này không lớn, lại nằm ở vị trí hẻo lánh nhưng lại rất phong cách, là do một tiền bối trong làng giải trí mở, rất đậm chất riêng tư, người trong giới thường tới đây tụ tập thả lỏng bản thân. Lúc Ninh Tịch vào phòng tiếng, Giang Mục Dã cũng đã tới, đang gác chân ngồi trên sofa, trên bàn đã có vài chai rượu rỗng. Ninh Tịch tháo khẩu trang và kính râm ra, này, không đợi tôi mà uống một mình thế à? Giang Mục Dã khinh bỉ xì một tiếng. Chẳng phải bà đang cai rượu à?
Đợi bà thì khác gì tôi tự uống một mình.
Ninh Tịch nhún vai, được thôi, coi như tôi chưa nói, ông cứ uống tiếp đi.
Gọi nước hoa quả cho tôi chưa?
Gọi cái rắm.
Quán ba lấy đâu ra nước hoa quả?
Giang Mục Dã bực mình trừng mắt với cô.
Thế là, Ninh Tịch ấn chuông gọi phục vụ vào.
Một anh dài đẹp trai đi vào, mỉm cười hỏi, thưa cô, xin hỏi cô cần gì?
Ninh Tịch nhét vào túi cậu ta một tờ tiền có giá trị lớn, nháy nháy mắt, cậu dại này có thể đi mua giúp chị hai chai nước hoa quả được không?
Cậu trang ngẩn ra, hai má đỏ bừng sau đó cười nói, xin nguyện cống hiến sức lực vì cô.
Trong mắt Giang Mục Dã như muốn rớt ra, Ninh Tịch,
bà có thể dừng lại được không hả? Đừng cứ thấy ai trông được một cái là lại bắt đầu thả bà nữa.
Ninh Tịch đưa chân ra đạp anh ta một phát, biến.
Tôi thả bà lúc nào?
Đầu óc ông đen tối nên thấy cái méo gì cũng đen tối thì có.
Giang Mục Dã phủi bụi trên quần, đừng có đánh trống lảng nữa, nói chuyện chính đi.
Là tên nào đầu têu trước?
Ninh Tịch lườm Giang Mục Dã một cái, sau đó ngửa người ra sofa thở dài một hơi, sự mệt mỏi đã che giấu cả ngày giờ không kiềm nén nổi nữa.
Chương 209, cái gọi là lấy thân báo đáp.
Giang Mục Dã thấy dáng vẻ này của cô, không được tự nhiên hỏi, sao lại mệt như vậy?
Buổi họp báo chẳng phải rất thuận lợi sao?
Ba tất cả đã được người nào đó thu xếp thỏa đáng.
Còn không phải do ông hại chắc.
Phát mệt.
Ninh Tịch cáu kỉnh ngồi bật dậy quắc mắt nhìn anh ta. Tôi hỏi này, ngày hôm đó.
Hôm đó Lục Đình Tiêu.
Thật sự.
Đã hôn tôi sao?
Giang Mục Dã cạn sạch rượu. Nếu tôi lừa bà, tôi sẽ đi đốt hết đống trang bị của tôi. Từ đêm nay trở đi sẽ không bao giờ chơi game nữa.
Ninh Tịch gật đầu. Được. Tôi tin ông.
Ba thể thế này đủ độc rồi. Giang Mục Dã rốt cuộc không nhịn được nữa mở miệng mắng. Bà tự mình đếm xem tôi đã nhắc nhở bà bao nhiêu lần rồi mà bà có chịu nghe đâu. Chúng ta quen nhau bao lâu? Bà quen Lục Đình Tiêu bao lâu? Mà bà lại thà tin anh ta chứ cũng không chịu tin tôi là sao hả? Nhìn dáng vẻ bị tổn thương sâu sắc của Giang Mục Dã, Ninh Tịch thở dài nói, trên thực tế, từ lần đầu tiên tôi gặp Lục Đình Tiêu, anh ấy đã từng nói với tôi. Nói gì? Giang Mục Dã nheo mắt lại. Ninh Tịch nhún vai, nói muốn lấy tôi. Phụt. Khu khu khu. Bà nói gì cơ? Giang Mục Dã ho sù sụ, suýt nữa thì bị sặc rượu chết. Ninh Tịch vỗ mạnh lên lưng anh ta, khi ấy phản ứng của tôi còn kinh khủng hơn ông cơ. Sau đó thì sao? Giang Mục Dã vội vàng truy hỏi. Để đọc. Chuyện sau đó tất nhiên là tôi phải hỏi tại sao anh ấy lại muốn lấy tôi rồi. Vậy anh ta nói sao? Anh ấy nói vì tôi đã cứu Tiểu Bảo nên muốn lấy thân báo đáp. Đệ mẹ. Thế bà trả lời thế nào? Tôi nói tôi cứu Tiểu Bảo nhưng Tiểu Bảo cũng đã cứu tôi, coi như Huệ không cần báo đáp, sau đó đánh bài chuẩn chứ sao. Giang Mục Dã đứng bật dậy, đi đi lại lại trong phòng. Tôi thật muốn bóp chết bà, Lục Đình Kiêu ngay từ đầu đã có ý quấy rối bà, hơn nữa còn nói trắng ra như thế, vậy mà bà vẫn cứ đâm đầu vào là sao. Ninh Tịch cau mày, xin ông đấy, ông có cưỡng lại được một Tiểu Bảo đáng yêu dễ thương như vậy không? Hơn nữa, tôi vẫn luôn nghĩ rằng Lục Đình Tiêu vì Tiểu Bảo nên mới nói muốn lấy tôi đấy nhé. Sau đó tôi từ chối, anh ấy cũng không cưỡng ép tôi, thì ông bảo tôi còn làm gì được nữa? Tại sao lại vì Tiểu Bảo? Giả dối. Còn bà nữa, đúng là lợn mà. Giang Mục Dã cuối cùng cũng không lòng vòng nữa mà nói thẳng, tôi nói bà nghe này. Anh hùng cứu mỹ nhân cũng phân ra loại này loại kia đấy nhé. Một là mỹ nữ chẳng có ý gì với anh hùng nhưng vì để đền ơn cứu mạng cô ta sẽ nguyện làm trâu làm ngựa cho anh ta. Hai là, Ninh Tiểu Tịch bà nói cho tôi biết, mỹ nữ sẽ nói như thế nào khi cô ta có ý với anh hùng. Thường Ninh Tịch xoa cằm, mỹ nữ sẽ nói, tiểu nữ nguyện lấy thân mình báo đáp. So, giờ thì bà đã hiểu ý của bốn chữ lấy thân báo đáp là gì chưa? Chính là anh ta thích bà, để ý tới bà, có ý với bà đấy. Hiểu chưa? Giang Mục Dã chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà gào vào thái cô. Ninh Tịch ngoáy ngoáy thai, nói cũng có lý lắm. Giang Mục Dã, đấy chính là chân lý. Ninh Tịch vỗ ngông đứng dậy ấn vai Giang Mục Dã ý bảo anh ta bình tĩnh ngồi xuống sofa sau đó mới chậm rãi nói. Được, nếu ông đã hỏi tôi cũng hỏi ông một vấn đề. Giang Mục Dã cảnh giác nhìn cô. Bà muốn hỏi gì? Tôi hỏi ông, nếu ông bước vào một căn phòng thấy người ông thích bị trúng thuốc kích thích mặc đồ ngủ trong suốt nằm trên chiếc giường kỉnh xài giờ dài đầy cánh hoa hồng, ông sẽ làm thế nào? Chương 210, tôi động lòng với anh ấy rồi. Giang Mục Dã ngẩn ra, hai thai lập tức nóng bừng như lửa đốt đưa tay đẩy cô ra, Ninh Tiểu Tịch, bà đen tối nó vừa vừa thôi. Giả bộ ngây thơ cái gì? Nghiêm túc trả lời chị D. Sao tự dưng lại hỏi như vậy? Ánh mắt Giang Mục Dã có vẻ né tránh. Anh ta không dám nói những lời vừa rồi của Ninh Tịch thật quá có sức gợi hình. Hơn nữa, anh vừa rồi còn tưởng tượng ra người trong đó chính là. Ông cứ trả lời tôi trước đi. Ninh Tịch thúc giục. Giang Mục Dã vật vã hồi lâu, cuối cùng mới ấp úng đáp. Tất nhiên là xông tới luôn rồi. Lúc này rồi còn không xông lên thì có còn là đàn ông nữa không? Nếu không thì gã đó căn bản là không thích cô gái kia. Nghe thấy đáp án như dự liệu, Ninh Tịch cười như không cười nhìn anh ta. Nhìn tôi như thế làm gì? Chẳng lẽ tôi nói không đúng sao? Giang Mục Dã bị cô nhìn sởn hết cả da gà. Ông nói rất đúng. Vậy giờ tôi có thể hỏi tại sao bà lại hỏi như vậy được chưa? Ninh Tịch chống cằm, ánh mắt xa xăm nói, ông có biết, với tình huống đó Lục Đình Tiêu đã làm thế nào không? Giang Mục Dã nhất thời biến sắc, Lục Đình Tiêu gặp phải tình huống này. Bà có ý gì? Ninh Tịch giải thích đơn giản qua về nguyên nhân và hậu quả của câu chuyện, rồi nói. Sau đó Chu Hướng Thành đã trói tôi lại đưa lên giường Lục Đình Tiêu. Lục Đình Tiêu đã làm thế nào? Giang Mục Dã sốt ruột đến nỗi ngay đến giọng nói cũng bị biến điệu. Anh ấy chẳng làm gì cả. Ninh Tịch nhớ lại buổi tối ngày hôm đó, anh ấy an ủi tôi đừng sợ, còn trò chuyện với tôi để phân tán sự chú ý của tôi. Từ đầu tới cuối không hề có bất cứ hành động nào quấy rối tôi, yên lặng cùng tôi trải qua cái đêm đầy bất lực và khó khăn đó. Giang Mục Dã nghe xong, cắn chặt môi, không thốt ra được lời nào. Ninh Tịch chăm chú nhìn anh ta, ông nghĩ Lục Đình Kiêu là người thuộc khả năng nào? Không phải là đàn ông? Hay không thích tôi? Giang Mục Dã siết chặt nắm đấm, tôi chắc chắn là anh ta thích bà. Ba hành động Lục Đình Kiêu không hề khiến người ta nghĩ anh ta không phải là đàn ông mà ngược lại vô cùng đậm chất đàn ông. Nếu là anh chưa chắc đã làm được như thế. Đốt. Ninh Tịch gật đầu, vốn dĩ tôi không chắc, cũng không dám xác định nhưng hiện tại biết anh ấy thích tôi thì tôi biết tại sao tôi lại không chịu thừa nhận rồi. Giang Mục Dã lập tức nhìn về phái cô, cái gì? Không phải vì tôi ngốc mà là vì anh ấy ở vị thế quá cao. Tôi rung động với anh ấy cũng không phải là chuyện kỳ quặc. Ninh Tịch vừa nói dứt câu dường như sự hoang mang không biết thế nào giữa hai hàng lông mày đã biến mất. Giọng Giang Mục Dã run lên, cơ hồ không thể nói thành câu trọn vẹn, bà. Động lòng với anh ta rồi. Ninh Tịch cười, tuy không muốn thừa nhận cũng chôn tránh hơi lâu nhưng. Đây đúng là sự thật. Giang Mục Dã đập tay lên bàn, đôi mắt đỏ ngầu lúc này như muốn nứt ra, Ninh Tịch. Bà thì hiểu cái quái gì về anh ta hả? Bà biết về anh ta bao nhiêu? Giờ bà chỉ là nhìn thấy bộ mặt bên ngoài của anh ta thôi. Bà thật sự cho rằng Lục Đình Kiêu là người dịu dàng, lịch thiệp như những gì anh ta thể hiện cho bà thấy sao? Bà có biết tại sao Giả Thanh Thanh lại chết ở cái nơi khỉ hò cỏ gãy kia không? Có biết kết cục của Chu Hướng Thành là như nào không? Bà có biết anh ta chỉ vì muốn phá hỏng một cảnh hôn mà huy động cả máy bay tạo mưa nhân tạo không? Thậm chí cả chuyện nhà tôi đột nhiên xảy ra chuyện. Cũng là kế sách do mình anh ta bày ra hết. Ninh Tịch im lặng hồi lâu sau đó khe nói, nhưng mà, Giang Mục Dã, từ trước đến giờ anh ấy chưa từng làm ra chuyện gì tổn thương tới tôi. Nếu tôi vì những chuyện đó mà xa lánh, khinh bỉ anh ấy như vậy là không công bằng với anh ấy. Ông nói tôi không biết phân biệt phải trái cũng được, không biết trời cao đất dày cũng không sao, tôi chỉ biết, anh ấy đối xử tốt với tôi, rất tốt. Chưa từng có ai đối xử với tôi tốt như anh ấy cả. Chương 211, bà muốn tiến tới với anh ta. Giang Mục Dã chán nản, khó khăn mở miệng khàn giọng nói, bà muốn tiến tới với anh ta. Làm sao có thể? Tôi là người biết thân biết phận. Giang Mục Dã cau mày, ý tôi không phải như vậy, không phải chê bà không tốt. Tôi chỉ muốn nói Lục Đình Kiêu quỷ quyệt với nguy hiểm thôi, gia thế của Lục gia cũng không thích hợp với bà. Người anh em, cảm ơn em đã tâng bốc chị đây như vậy, chị đây là người như thế nào tự chị hiểu mà. Ninh Tịch cắt ngang, vẻ mặt đã hoàn toàn khôi phục như thường, yên tâm đi, động lòng không có nghĩa là mất lý trí, tôi biết mình đang làm gì và nên làm cái gì. Giang Mục Dã nghe cô nói vậy nhưng chẳng có chút nào vui vẻ, trong lòng vẫn còn khó chịu, bà là người thế nào. Chăm chỉ, nghiêm túc, biết phấn đấu, thoạt nhìn thì có vẻ bất cần đời, không tim không phổi nhưng thật ra lại rất thận trọng, yêu ghét rõ ràng, là người phụ nữ tốt. Ninh Tịch sửng sốt, không ngờ nha lông vàng. Hóa ra hình tượng của tôi trong lòng ông lại hoành tráng như vậy. Yêu tôi rồi hả? Sống lưng Giang Mục Dã cứng đờ, lượn cho nước no trong. Ha ha ha, Ninh Tịch ôm bụng cười lăn lộn một trận, sau đó dùng ánh mắt thâm trầm nhìn anh ta, Giang Mục Dã. Mượn tạm câu của ông hiểu tôi bao nhiêu? Biết tôi bao nhiêu? Ông hiện tại chỉ thấy được phần tôi thể hiện ra trước mặt ông thôi. Ông cho rằng bản chất của tôi thật sự là như vậy sao? Giây phút đó Giang Mục Dã dường như cảm thấy nội tâm của mình bị cô nhìn thấu. Cô đang cố ý nhắc nhở anh đừng vọng tưởng nữa. Nhà họ Lục. Lục Đình Kiêu ngồi trên ghế xạ lòn ở phòng khách, chăm chú lật xem một quyển sách tiếng Đức. Lục Cảnh Lễ thì ngược lại cứ như bị cắm nguyên một cây kim dài trong mông vậy, lắc lư khắp phòng. Anh, người tối nay Ninh Tịch có hẹn chính là thằng Lắt Giang Mục Dã đó. Chả lẽ anh không muốn biết bọn họ nói cái gì à? Em có dự cảm. Nội dung nhất định sẽ rất kinh người. Hơn nữa còn có quan hệ trọng đại tới anh. Lục Đình Kiêu lật một trang sách, không thèm ngẩng đầu lên. Hạt đều tại anh hết. Em đã bảo để em lén cải máy nghe trộm thì anh nhất định không cho. Bây giờ thì hay rồi, chỉ có thể ngồi đây mà lo lắng xuông thôi. Lục Cảnh Lễ oán trách, mặc dù người lo lắng xuông chỉ có mình anh ta mà thôi. Cuối cùng, ngay cả một người có tính nhẫn nại cao như Lục Đình Kiêu cũng không chịu nổi, im lặng, nếu không thì đi về. Không, em không về. Anh còn phải chờ Tiểu Tịch Tịch về để thăm dò nữa chứ. Nếu không nhất định tối nay sẽ ngủ không ngon. Đã gần 11 h rồi mà hai người kia sao còn chưa về? Lục Cảnh Lễ đang vò đầu bứt tai thì di động đột nhiên reo lên, một số lạ gọi tới. Đã muộn thế này rồi ai còn gọi thế? Lục Cảnh Lễ cầm di động ra ngoài sân nhận cuộc gọi. 10 phút sau, Lục Cảnh Lễ như vừa hít lá đu đủ xông vào. Đúng là đang buồn ngủ có người đưa gối tới. Anh đoán em mới lấy được cái gì? Chính là bản ghi âm cuộc nói chuyện của Giang Mục Dã với Ninh Tịch đấy. Cái này không phải do em làm đâu, là một tên chó săn của tòa soạn nào đó theo đuôi họ rồi ghi lại, may mà ông chủ của bọn họ thức thời nhận được liền lập tức chặn lại còn đưa cho em làm quà bồi tội đó. Chương 212, chẳng lẽ là bạn trai cũ? Tiêu hủy. Lục Cảnh Lễ có cảm giác như vừa bị một chậu nước lạnh dội từ trên đầu xuống. Cái gì? Ông trời đang giúp anh đó. Chả lẽ không định nghe? Sắc mặt Lục Đình Tiêu càng lạnh hơn, cần nói lại lần thứ hai. Thấy anh trai tức giận, Lục Cảnh Lễ vội vàng gật đầu như gà mổ thóc. Được được được. Em hủy. Em hủy ba hạt dịt. Anh hai đúng là, trừ những lúc ở trước mặt tiểu tịch tịch thì chả biết du di là gì cả. Có điều, anh thì không giống vậy, ngoài miệng thì đồng ý nhưng trong lòng lại không định hủy. Chẹp, lén giữ lại là được rồi. Một ngày nào đó chắc chắn có chỗ hữu dụng. Lục Cảnh Lễ còn đang rên rỉ than thở thì một thân ảnh nho nhỏ từ trên lầu chạy xuống, sau đó chạy ra ngoài. Tiểu tịch tịch về rồi. Lục Cảnh Lễ vội vàng chạy theo tiểu bảo. Quả nhiên là Ninh Tịch đã về lại còn ngồi xe của Giang Mục Giã về. Từ vẻ mặt của hai người thì không nhìn ra cái gì dị thường. Giang Mục Giã thì có vẻ uống hơi nhiều còn Ninh Tịch hình như không uống. Ninh Tịch xuống xe ôm lấy tiểu bảo, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ cùng đau lòng. Bảo bối, đã 11 h rồi sao con còn chưa ngủ vậy? Chẳng phải đã bảo không cần chờ cô rồi hay sao? Tiểu bảo ôm chặt lấy cổ Ninh Tịch, nhìn chằm chằm vào Giang Mục Giã ở phía sau. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ đề phòng cùng bài xích. Khoe miệng Giang Mục Giã giật giật, quá không công bằng, Lục Đình Kiêu rõ ràng đang chơi bẩn. Chơi bẩn. Lục Cảnh Lễ liếc một cái đã nhìn ra tâm tư của Giang Mục Giã, đi tới vô vai một cái đồng tình nói, nén bi thương, ai bảo cháu không có con trai cơ. Giang Mục Giã chột dạ, cậu có ý gì? Lục Cảnh Lễ xích lại gần bên thai Giang Mục Giã nhẹ giọng nói, đừng giả bộ, cháu thích Ninh Tịch chứ gì. Trên mặt Giang Mục Giã thoáng qua vẻ kinh hoàng, ngay sau đó nghiêm mặt nói, cậu đang nói đùa sao? Sao cháu có thể thích cô ấy được? Lục Cảnh Lễ sờ cằm, vẻ mặt đánh giá. Ba kỳ quái, thật kỳ quái, giữa hai người này rốt cuộc phát sinh chuyện gì, rõ ràng thẳng. Ngãi này thích người ta như vậy nhưng lại vẫn luôn miệng không chịu thừa nhận. Ninh Tịch đang muốn bế tiểu bảo vào nhà thì di động trong túi sách đột nhiên vang lên. Cô tiện tay ấn nút nghe. Alo, ai vậy? Xin chào, là cô Ninh Tịch sao? Bạn trai cô xảy ra tai nạn giao thông hiện đang cấp cứu trong bệnh viện của chúng tôi. Mời cô lập tức tới đây. Dấu hỏi chấm to tướng hiện rõ lên khuôn mặt Ninh Tịch. Cái gì? Bạn trai tôi? Vừa dứt lời, Lục Cảnh Lễ, Giang Mục Giã, Lục Đình Kiều, thậm chí ngay cả Tiểu Bảo cũng tập trung ánh mắt nhìn vào cô. Ninh Tịch lúng tung ho nhẹ một tiếng, khụ, có nhầm hay không? Tôi không có bạn trai. Nhưng trước khi hôn mê bệnh nhân đã để lại số điện thoại của cô vẫn nên qua xem thì hơn. Địa chỉ của bệnh viện chúng tôi là đầu bên kia di động nói xong, liền vội vã cúp máy. Ninh Tịch cầm di động đứng đần mặt ra, đờ mờ. Rốt cuộc là ai vậy? Giang Mục Giã tựa người vào xe, hừ một tiếng, ai biết là người bạn trai cũ nào của bà chứ? Không ngờ di ngôn của người ta lại là số điện thoại của bà, đúng là si tình. Ninh Tịch đá một cái, bớt nói mắt đi. Này tiểu tịch tịch, cô có muốn đi hay không? Hai mắt Lục Cảnh Lễ sáng bừng lên mặc dù đang hỏi nhưng trên khuôn mặt kia đang hiện lên hai chữ đi thôi, đi thôi. Chương 213, hay là chọn Lục Cảnh Lễ đi? Ninh Tịch nhức đầu nhéo mi tâm một cái, mạng người quan trọng, vẫn là tới một chuyến vậy. Nhỡ đâu lại là người quen nào thì sao? Nhưng mà tiểu bảo phải làm sao đây? Còn chưa dứt lời. Tiểu bảo đã ôm chặt lấy cô, khuôn mặt nhỏ chôn vào hõm vai, dáng vẻ như thể đang muốn nói vất vả lắm mới đợi được cô về tuyệt đối không cho tách ra nữa. Bởi vì tiểu bảo kiểu gì cũng không tách ra khỏi cô nên Ninh Tịch chỉ đành mang theo cùng. Tiểu bảo muốn đi theo, Lục Đình Tiêu đương nhiên cũng đi cùng. Còn Lục Cảnh Lễ thì sao, đương nhiên chủ động xin làm chân lái xe rồi. Giang Mục Dã nhìn mấy người Lục Gia lại vô sỉ chạy theo xem chuyện vui như vậy, không nói hai lời liền chen vào trong xe ngồi cùng. Kết quả cuối cùng chính là, tất cả mọi người đều đi. Ninh Tịch câm nín không nói nên lời. Đến nơi, bên ngoài bệnh viện đậu mấy chiếc xe cứu thương, nhân viên y tế bận tới bận lui, trên càng cứu thương đều là các bệnh nhân đang chảy máu, nhìn có vẻ như đã có một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra. Ninh Tịch che mắt tiểu bảo lại không để nhóc nhìn mấy thứ máu tanh như này, dịu dàng dỗ, bảo bối à, lúc này trong bệnh viện rất loạn, con ở trong xe chờ cô có được không? Tiểu bảo ôm eo cô làm bộ như bị vứt bỏ mà ủ rũ cúi đầu, rõ ràng đã buồn ngủ đến ngủ ga ngủ gật nhưng vẫn cố thức không chịu đi ngủ. Ninh Tịch túi người hôn khuôn mặt nhỏ nhắn nói, tiểu bảo ngoan, nghe lời. Cô sẽ quay lại nhanh thôi. Tiểu bảo được hôn một cái mới coi như là khôi phục tinh thần, gật đầu một cái. Vậy tôi đi trước nha. Ninh Tịch chào mọi người. Lục Đình Tiêu, tôi đi cùng. Giang Mục Dã, tôi cũng đi cùng. Ba hai người dường như là đồng thanh nói. Ninh Tịch. Một mình cô không an toàn. Lục Đình Tiêu cau mày. Giang Mục Dã hừ một tiếng, cực kỳ chính đáng nói. Tôi chỉ tò mò xem đó rốt cuộc là ai. Ninh Tịch cảm thấy đầu ngày càng đau. Nhìn Lục Đình Tiêu lại nhìn Giang Mục Dã cuối cùng ánh mắt rơi vào Lục Cảnh Lễ. Lục Cảnh Lễ vô tội trước mắt. Ủa chị dâu nhìn anh làm gì? Cuối cùng, Ninh Tịch nói. Cũng không biết tình hình là thế nào. Một mình tôi đi quả thật không ổn, vậy thì phiền nhị thiếu đi cùng tôi một chuyến. Lục Đình Tiêu, anh, vẫn là ở lại cùng với Tiểu Bảo đi. Được. Còn ông, Giang Mục Dã, ông yên phận cho tôi, không tự biết cái gương mặt này có thể gây chuyện như nào hả? Nửa đêm lại chạy đến bệnh viện. Muốn ngày mai lên trang nhất hả? Giang Mục Dã ấm ức, tại sao với Lục Đình Tiêu thì cô dùng ngữ khí nhỏ nhẹ còn với anh thì lại hung dữ như thế? Tại sao? Tại sao? Đi thôi đi thôi. Tiểu Tịch Tịch, tôi đi cùng cô. Tôi đi cùng cô. Lục Cảnh Lễ vui mừng khôn xiết, kích động đến thiếu chút nữa thì nhảy ra giữa đường múa may quay cuồng. Hạnh phúc tới quá bất ngờ. Đây chính là trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi. Phòng cấp cứu của bệnh viện. Lúc này bên trong đã loạn đến náo nhào, Ninh Tịch phải lượn một lúc lâu mới tìm được vị bác sĩ gọi điện cho cô lúc nãy. Chào ngài. Tôi là Ninh Tịch, người bạn của tôi mà ngài nói đang ở đâu? Cô chính là Ninh Tịch à? Anh ta vừa mới phẫu thuật xong, đang nằm ở phòng 307 tầng 12. Cô mau đi xác nhận xem, trên người anh ta chẳng có giấy tờ chứng minh gì hết. Được, cảm ơn. Thang máy quá đông nên Ninh Tịch với Lục Cảnh Lễ chỉ có thể leo thang bộ. Leo 12 tầng đúng là tự tạo nghiệt cho chính mình. Ninh Tịch mệt đến đứt hơi ấy thế mà Lục Cảnh Lễ vẫn như không có chuyện gì. Hướng chí bừng bừng. Cuối cùng Ninh Tịch cũng hiểu tại sao Lục Cảnh Lễ này có thể kinh doanh thịnh thế tốt đến như vậy. Sự nhiệt tình hóng chuyện của con hàng này đúng là không ai có thể sánh bằng. Chương 214, cảm giác xong đời rồi. Rốt cuộc cũng vác xác được tới phòng 307. Ninh Tịch khom lưng thở hồng hộc, đang muốn đẩy cửa vào thì Lục Cảnh Lễ đã nhanh tay hơn. Ninh Tịch còn chưa thấy rõ người bên trong là ai thì Lục Cảnh Lễ đột nhiên sụ mặt xuống đóng cửa lại. Tốn cả vai cô đẩy ra ngoài, tiểu Tịch Tịch, đi thôi đi thôi. Con mẹ nó. Tiểu gia cứ tưởng là ai kết quả lại là con hàng này. Để cho hắn chết đi. Rốt cuộc là ai mà anh lại có cái phản ứng này. Dù sao đi rồi cô cũng không hối hận đâu. Tô Diễn. Ninh Tịch nhướng mày hỏi. Lục Cảnh Lễ nghiêm mặt, bị ngộ. Bây giờ có thể đi được chưa? Là hắn ta nên mới không thể đi được. Ninh Tịch hất tay Lục Cảnh Lễ ra. Xoay người tiến về phía phòng bệnh. Lục Cảnh Lễ tức đến độ dậm chân bình bịch. Tiểu Tịch Tịch, cô quan tâm tới hắn làm gì? Cô. Chả lẽ cô vẫn còn tình cảm với hắn? Ninh Tịch không phản ứng, đi thẳng vào phòng bệnh. Bên trong quả nhiên là Tô Diễn, trên đầu và tay gã ta được quấn một tầng băng gạc, đang nằm im trên giường bệnh. Ninh Tịch ngồi xuống mép giường đưa tay chỉnh lại đầu tóc lộn xộn của gã, vẻ mặt vô cùng dịu dàng. Anh Diễn. Lục Cảnh Lễ. Ba anh vừa mới đặc biệt trông thấy cái gì? Nghe thấy cái gì? Chẳng lẽ Ninh Tịch vẫn chưa dứt tình với tên khốn cặn bã này? May mà anh trai không lên cùng nếu không sẽ phát điên lên mất. Lục Cảnh Lễ vừa mới nghĩ vậy thì đột nhiên sau lưng truyền đến một luồng khí lạnh, anh nuốt nước bọt quay đầu lại. Anh! Sao anh lên đây? Ba còn có Tiểu Bảo và cả Giang Mục Dã nữa. Lấy khả năng tưởng tượng của Lục Cảnh Lễ, lập tức đoán được là do tiểu bảo không đợi được nên đòi lên, thế là anh trai mang nó lên, còn Giang Mục Giã tất nhiên cũng là nhân cơ hội đó mà chạy theo. Mẹ! Lần này thì xong đời rồi. Trên giường bệnh, Tô Diễn sắc mặt tái nhợt nhíu mày một cái sau đó từ từ mở mắt, tiểu tịch. Anh thấy sao? Ninh Tịch hỏi. Tô Diễn hoảng hốt nhìn cô gái trước mắt, là anh đang nằm mơ sao? Mỗi lần gặp mặt đều là châm chọc cùng cãi vã sau đó là tan rã trong không vui. Bản thân gã cũng không nhớ nổi là đã bao lâu rồi cô mới dùng bộ dạng dịu dàng này nói chuyện với gã. Trong nháy mắt vừa tỉnh lại thấy được sự lo lắng cùng ân cần trong mắt cô, thậm chí nghe được cô gọi một tiếng anh Diễn. Ninh Tịch khôi phục lại vẻ lạnh lùng, anh vừa mới phẫu thuật xong, bác sĩ nói không có gì đáng ngại chỉ có điều não bị chấn động một chút, cần ở lại quan sát một thời gian, nếu không có chuyện gì tôi đi trước. Nói xong vừa định quay người bước đi thì cổ tay bị nắm lấy. Đừng đi. Tiểu Tịch, đừng đi. Còn có chuyện gì sao? Anh Tô Diễn ngập ngừng nhìn cô rồi nói một hơi, mặc dù anh biết em không cần cũng khinh thường nhưng anh vẫn phải nói, thật xin lỗi. Anh vẫn luôn muốn nói lời xin lỗi em. Là anh hiểu lầm em. Em biết không? Cái khoảng khắc anh nghĩ rằng mình sẽ chết, điều anh tiếc nuối nhất là không kịp nói lời xin lỗi với em. Ngoài cửa, Lục Cảnh Lễ sợ đến mức chẳng dám nuốt nước bọt khẽ xoay người nhìn vẻ mặt ông anh ruột một chút, quả nhiên là cực kỳ đáng sợ. Thật là muốn điên rồi. Tiểu Tịch Tịch đang muốn làm cái gì hả trời? Chương 215, Tiểu Bảo nổi giận. Tô Diễn, anh không cần phải nói xin lỗi bởi vì dù tôi có cho anh thêm một cơ hội nữa thì anh vẫn chọn tin tưởng Ninh Tuyết Lạc mà thôi. Tô Diễn vội la lên, anh không. Đừng nói anh sẽ không làm vậy, hiện tại Ninh Tuyết Lạc không phải nói với anh rằng cô ta vô tội, đem tất cả đổ lên đầu thôi Thái Tĩnh. Mà anh, có phải lại một lần nữa tin tưởng cô ta vô điều kiện? Nếu bây giờ tôi nói với anh, cô ta đang lừa gạt anh thì anh tin tôi sao? Ninh Tịch nhấn mạnh từng câu từng chữ. Tô Diễn lảng tránh ánh mắt quá mức mãnh liệt của cô sau đó kiên định nói, anh sẽ điều tra rõ ràng. Ninh Tịch cười cười lắc đầu, cần bằng chứng mới tin thì đấy không gọi là tin. Lúc trước anh tin cô ta đến nỗi nửa câu giải thích của tôi còn chẳng nghe lọt. Tiểu Tịch, anh. Anh Diễn. Tiểu Tịch. Tô Diễn đột nhiên ngẩng đầu lên. Lần này gã nghe rõ cô vừa gọi gã là anh Diễn. Ninh Tịch đưa mắt nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ giống như là đang xuyên qua bóng đêm mà nhìn mà một quãng thời gian đã rất xa. Anh Diễn, anh có nhớ không? Năm em 9 tuổi, em rất muốn một chiếc cặp có in hình thần tượng nhưng nhà em không cho. Sau đó trong nhà bị mất 50 đồng. Bà nội em nhất định nói là em ăn trộm. Lúc ấy ngay cả ba mẹ em cũng nghi ngờ em. Tiểu Nặc dù che chở cho em nhưng lúc đó nó cũng cho rằng em lấy vì nó biết em cực kỳ thích nam diễn viên đó. Ninh Tịch mới nói tới một nửa, Tô Diễn đã không nghe nổi nữa, thân thể khẽ run lên. Ninh Tịch tự giễu cười một tiếng, giọng nói có chút khàn khàn, lúc ấy chỉ có anh tin em không lấy trộm. Thậm chí đêm đó còn dẫn em đi gõ cửa nhà từng đứa bạn tới chơi nhà em hôm đó. Cuối cùng cũng hỏi ra kẻ thực sự lấy trộm. Anh biết không? Lúc ấy em còn nghĩ, chờ sau này em lớn lên nhất định phải gả cho người này. Tiểu Tịch, đừng nói. Tô Diễn khó chịu nhắm hai mắt lại. Ngoài cửa, Lục Cảnh Lễ đang gào thét cháy hết cả ruột gan. Chị dâu, đừng nói nữa mà ba. Em sợ tối nay cái bệnh viện này cũng bị phá hủy luôn quá. Bởi vì khí chàng của Lục Đình Kiêu lúc này quả thực quá đáng sợ, ngay cả Giang Mục Giã dù đang tức nhưng cũng phải cách xa một chút. Ngay lúc tất cả mọi ánh mắt đều tập trung nhìn vào trong phòng bệnh thì Tiểu Bảo đột nhiên giật tay thoát khỏi Lục Đình Kiêu vọt vào phòng bệnh. Thằng bé giống y dị như con sói con, đầu tiên là giằng lại tay của Ninh Tịch, sau đó ôm chặt lấy chân cô trợn mắt nhìn Tô Diễn. Úi! Tiểu Bảo Lục Cảnh Lễ sợ hết hồn đang muốn vọt vào thì bị Lục Đình Kiêu cản lại. Lục Cảnh Lễ lúc này mới nhận ra nếu lúc này mà anh bước vào vậy thì khó nói rồi. Ninh Tịch bị Tiểu Bảo xông vào dọa cho sợ hết cả hồn. Ôi, bảo bối. Sao con lại lên đây? Cô nhìn hình ảnh phản chiếu trên kính thủy tinh, thấy được đám Lục Đình Kiêu cũng đang đứng bên ngoài hành lang. Cái đầu nhỏ của Tiểu Bảo ngước lên nhìn cô, hốc mắt đỏ bừng không bao lâu sau thì bắt đầu ướt nhẹp, từng giọt nước mắt tí tách rơi xuống. Ninh Tịch lập tức cuốn quýt. Ôi, bảo bối của cô, đừng khóc mà. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Ngoan nào, không khóc được không? Cô mang con về nha. Ninh Tịch ôm lấy Tiểu Bảo muốn rời đi, Tô Diễn sau cơn kinh ngạc gọi giật cô lại.
Tiểu Tịch,
đứa bé này
là
ai? Chương 216, nối lại tình xưa. Ninh Tịch theo thói quen để cằm của Tiểu Bảo tựa lên vai mình, khe khẽ vô lưng thằng bé thuận miệng đáp một câu, con của một người bạn, tôi đi trước đây, anh nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Tôi sẽ liên lạc với Ninh Tuyết Lạc dùm anh. Sau khi Ninh Tịch đi rồi, Tô Diễn vẫn nhìn chằm chằm về hướng cửa phòng, trên gương mặt tràn đầy hoảng hốt pha lẫn ngờ vực. Đứa bé đó rốt cuộc là ai? Tại sao chỉ trong thoáng chốc thế mà gã lại cảm thấy những đường nét trên gương mặt của đứa trẻ đó lại giống Ninh Tịch đến thế? Thậm chí gã còn liên tưởng tới đứa trẻ chết yểu 5 năm trước, nếu nó còn sống chắc cũng lớn như vậy. Đáng chết! Anh ta đang nghĩ cái gì thế? Quả thật là điên rồi. Đứa trẻ đó đã chết từ 5 năm trước rồi. Đúng thế. Chết rồi. Nhất định là nó đã chết rồi. Trong tình huống đó không thể có khả năng còn sống được. Thấy Tiểu Bảo vào không đến 5 giây thì Ninh Tịch liền đi ra, Lục Cảnh Lễ không nhịn được búng tay cái tách, Tiểu Bảo, con làm tốt lắm. Ninh Tịch thấy vẻ mặt của Lục Đình Kiêu liền biết ngay anh đang định trách móc Tiểu Bảo, cho nên vội vàng biện hộ cho Tiểu Bảo, anh đừng trách Tiểu Bảo, một đứa bé như nó thì đâu biết gì. Hơn nữa Tiểu Bảo đâu có quấy rầy gì tôi đâu. Lục Đình Kiêu bất đắc dĩ nói, cô chiều nó quá rồi đấy. Rõ ràng giọng điệu đầy trách cứ nhưng trên mặt lại chẳng có chút tức giận nào. Giang Mục Giã đứng bên cạnh mắt mở trừng trừng chứng kiến cảnh Lục Đình Kiêu vừa nhìn thấy Ninh Tịch liền lập tức thu ngay cái vẻ áp suất thấp đó lại, thậm chí còn bày ra cái vẻ thám thiết dịu dàng, quả thực lật mặt còn nhanh hơn lật sách, khiến anh ta hết cờ mở nở hồn ba dối trá, quá dối trá. Ai bảo anh suốt ngày cứ làm giữ với Tiểu Bảo, tôi chỉ đang thay anh bù đắp cho Tiểu Bảo thôi. Ninh Tịch vuốt vuốt mái tóc của Tiểu Bảo. Trong mắt thoáng qua nét u ám khó phát hiện. Bây giờ không đối tốt với Tiểu Bảo, sau này đâu còn cơ hội nữa. Ra khỏi bệnh viện, sau khi lên xe Ninh Tịch ôm Tiểu Bảo dỗ dành một lúc thằng bé nhanh chóng ngủ say. Lục Cảnh Lễ nhịn nửa ngày cuối cùng không nhịn nổi nữa mà mở miệng truy hỏi, Tiểu Tịch Tịch, cô ôn lại kỷ niệm xưa với anh Diễn của cô là tính làm gì thế? Chắc không phải là định nối lại tình xưa với cái tên cặn bã đó chứ? Giang Mục Giã ngồi ở ghế lái phụ nghe thế hừ lạnh một tiếng, nối nối cái mông. Lúc này suýt nữa thì cháu cũng bị cô ta lừa. Con nhóc này lại diễn Tiểu Bạch Hoa, không những thế. Còn đặc biệt sử dụng thêm mỹ nhân kế nữa. Ninh Tịch nhướng mày, có tiến bộ đấy nhỉ, thế mà cũng bị ông nhìn ra à? Lục Đình Tiêu ngồi bên cạnh Ninh Tịch, sắc mặt có hơi lạnh đi. Vừa rồi anh chỉ nhìn là biết thái độ của Ninh Tịch đối với Tô Diễn tuyệt đối không phải là thật lòng. Điều khiến anh thật sự tức giận chính là ba mỹ nhân kế. Cô lại dùng mỹ nhân kế với người khác không phải là anh. Đúng rồi, tôi còn phải gọi điện cho Ninh Tuyết Lạc cái đã. Ninh Tịch còn đang ôm Tiểu Bảo cẩn thận dịch chuyển thằng bé rồi lôi điện thoại ra. Để tôi ôm cho. Lục Đình Kiêu giúp cô ôm Tiểu Bảo. Điện thoại vừa được kết nối, giọng của Ninh Tuyết Lạc vang lên. Ninh Tịch. Ừ, gọi điện cho tao làm cái gì? Muốn rêu võ dương ngoài à? Con đê tiện. Nhìn thấy tao thân bại danh liệt bây giờ mày vui lắm phải không? Đắc ý lắm phải không? Tao nói cho mày biết, mày đừng có vội mà đắc ý. Mày tưởng ba mẹ và anh Diễn sẽ tin những lời vớ vẩn mày nói sao? Mày chẳng qua chỉ là một con nhà quê tưởng bám được vào. Đợi Ninh Tuyết Lạc mắng được một lúc rồi, Ninh Tịch mới chậm rãi mở miệng. Cô Ninh, để tôi nhắc cô một câu, bây giờ tôi đang để loa ngoài đó. Hơn nữa Tô Diễn còn đang ở bên cạnh tôi đây nè. Chương 217, còn có thể xấu xa hơn nữa đó nha. Ninh Tuyết Lạc. Đầu bên kia điện thoại là một khoảng lặng dài, sau đó đột ngột cúp máy. Không cần nghĩ cũng có thể biết sau khi nghe xong câu đấy vẻ mặt Ninh Tuyết Lạc sẽ như thế nào. Ôi! Tiểu Tịch Tịch, cô thật xấu xa đó nha. Cô ta chắc bị cô dọa cho mất mặt rồi. Lục Cảnh Lễ vẻ mặt đầy khâm phục tán thưởng. Thế mà đã gọi là xấu xa à? Thật đúng là nông cạn. Hôm nay tôi sẽ cho anh biết cái gì mới gọi là xấu xa. Ninh Tịch lướt lướt vài cái trên màn hình điện thoại. Một giây sau, trong điện thoại vang lên cuộc đối thoại vừa nãy giữa cô và Ninh Tuyết Lạc. Không sai, cô đã ghi âm lại. Vốn dĩ cô định gọi điện cho Ninh Tuyết Lạc ngay trước mặt Tô Diễn sau đó để loa ngoài cho gã ta nghe nhưng vì Tiểu Bảo đột nhiên xuất hiện nên đành thay đổi kế hoạch. Ninh Tịch sửa đoạn ghi âm ban nãy, cắt ghép lại một chút sau đó gửi cho Tô Diễn, cô thở dài tiếc rẻ, đáng tiếc là chiêu này chỉ dùng được một lần, sau này Ninh Tuyết Lạc cũng đề phòng. Nhưng mà thôi, một lần là đủ rồi. Sớm đoán trước được Ninh Tuyết Lạc sẽ cắn chết không thừa nhận, hôm nay cô sẽ gieo một hạt mầm nghi ngờ vào lòng Tô Diễn. Đến lúc đó chỉ cần chờ xem chó cắn chó là được. Lục Cảnh Lễ dùng mình, run rẩy nói, tiểu tịch tịch, nếu như sau này tôi có làm gì đắc tội với cô thì cô cứ nói thẳng cho tôi biết, tôi cho cô đánh đến khi nào hết giận thì thôi, nhưng đừng bao giờ chơi tôi thế này. Tôi yếu bóng vía lắm. Ninh Tịch bật cười, yên tâm đi, nể mặt anh trai anh tôi sẽ không tính toán với anh đâu. Lục Cảnh Lễ nghe vậy hai mắt liền sáng lên, anh tôi đáng để cô nể đến thế à? Ninh Tịch quăng cho anh ta một ánh mắt khinh bỉ, nói thừa, anh ấy là bốt, là ân nhân của tôi đấy. Có làm trâu làm ngựa cho anh ấy tôi cũng chịu. Nghe được câu trả lời này, đáy mắt Lục Đình Kiêu lóe lên một tia sáng rực rồi nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại một màu đen nhánh. Tuy rằng cô đã rất cẩn thận nhưng mà anh vẫn có thể cảm giác được sự thay đổi của cô đối với anh. Từ việc cô chọn Lục Cảnh Lễ cho đến việc cố ý diễn cảnh thân cận với Tô Diễn, thậm chí cả việc cố thể hiện vẻ tâm cơ trước mặt anh hay là lơ đãng nhắc đến thân phận của anh. Tất cả đang muốn vạch rõ quan hệ giữa anh và cô. Giống như lúc đầu anh dùng cách mưa dầm thấm đất khiến cô bất chi bất giác tiếp nhận mình, giờ đây cô cũng đang dùng cách như vậy để khiến anh dần dần rời xa cô. Không thể nghi ngờ, cô quả thật là một học sinh giỏi. Có lẽ là anh đang tự mua dây buộc mình, tự nhốt mình vào cái lồng do chính mình tạo ra, rõ ràng biết cô muốn làm gì nhưng lại không biết nên làm thế nào. Đêm khuya, tại nhà họ Lục, Ninh Tịch nằm trên chiếc giường lớn đếm không biết bao nhiêu con cừu mà vẫn chẳng thấy buồn ngủ tí nào. Thế nên cô cầm điện thoại lên ngoại trạng. Lướt lướt một hồi không có gì mới, cô liền đăng tâm trạng mới. Tôi vốn có thể chịu đựng bóng tối nếu như chưa bao giờ được nhìn thấy ánh sáng. Nhưng giờ đây, khi mặt trời chiếu rọi lên sự tịch mịch của tôi chỉ càng khiến tôi trở nên chết lặng. Câu này ở trong một bài thơ ngắn của nữ thi sĩ Địch Kim Sâm, không biết tại sao, giờ phút này nghĩ đến lại thấy nó hợp với tâm trạng đến kỳ lạ. Người đầu tiên comment là Lục Cảnh Lễ. Hoa hoa hoa, xuân về hoa nở, vạn vật hồi sinh, lại đến lúc động vật. Ô hát dễ ạ, tôi đánh hơi được mùi của tình yêu này. Khóe miệng Ninh Tịch giật giật, cái tên này, cũng nhanh quá đấy, nửa đêm canh ba rồi mà vẫn chưa ngủ sao. Ngạc nhiên hơn nữa là Giang Mục Dã vẫn còn thức nhảy vào bình luận, chùa hê hết cả Giang rồi. Ninh Tịch đang chuẩn bị cho Giang Mục Dã một câu nghẹn họng thì câu nghe thấy tiếng két một tiếng cửa phòng bị ai đó đẩy ra. Chương 218, có thể muốn làm gì thì làm ba. Ninh Tịch vô thức đặt điện thoại xuống nín thở, không phải là cô đang cảnh giác cùng phòng bị mà là căng thẳng quá không biết nên làm gì. Bởi vì cô nghe ra được đó là tiếng bước chân của Lục Đình Kiêu. Giờ này Lục Đình Kiêu còn sang đây tìm cô làm gì? Bây giờ là 3 giờ sáng đó nha. Càng quái lạ hơn nữa là với tính cách của Lục Đình Kiêu, tuyệt đối sẽ không có chuyện không gõ cửa mà cứ thế đi vào phòng. Trong lúc đầu óc Ninh Tịch còn đang hỗn loạn, cái bóng quen thuộc đó đã đi đến trước giường cô. Trong phòng cô không để đèn, đêm nay lại không có trăng, cả phòng tối đen như mực chỉ có thể nhìn ra bóng dáng mơ hồ mà thôi. Cái bóng đó cứ yên tĩnh đứng bên giường một lúc lâu, không hề động đậy. Tim của Ninh Tịch sắp vọt ra ngoài đến nơi, đang chuẩn bị lên tiếng phá vỡ cái không khí trầm mặc này thì đột nhiên nhớ ra một chuyện. Lục Đình Kiêu bị mộng du mà. Cho nên lời đã ra đến miệng rồi cuối cùng lại phải cố mà nuốt vào tránh đánh thức anh dậy. Khu, nhưng mà, rốt cuộc là anh muốn làm gì vậy? Chắc độ khoảng 5 giây sau, Lục Đình Kiêu lại tiến lên phía trước một bước, ngồi xuống mép giường của cô, lật chăn lên sau đó. Cứ thế nằm xuống bên cạnh cô. Ninh Tịch. Nhưng chuyện chỉ đâu chỉ có thế, Lục Đình Kiêu nằm xuống vươn tay kéo cô vào ngực ôm chặt lấy cô giống như đang ôm một cái gối ôm vậy. Ninh Tịch. Khuôn mặt của Ninh Tịch bị ép dán sát vào trong vòm ngực ấm áp của Lục Đình Kiêu, trên đỉnh đầu là nhịp thở đều đều của anh, trên eo là cánh tay ấm nóng của anh, ngay cả không khí cũng pha lẫn mùi hương nước hoa thoang thoảng mát lạnh của anh. Tổn thọ mất thôi ba. Nhớ lại lần đầu tiên Lục Đình Kiêu ngậm du cô còn nghĩ là ngày nghỉ sao đêm mơ vậy, đã thế hôm sau cô còn có lòng tốt nhắc Lục Đình Kiêu đi tìm phụ nữ nữa chứ. Giờ thì coi như cô đã hiểu được hàm ý của câu, ngày nghỉ sao. Đêm mơ vậy rồi. Thế nên, ai nói cho cô biết cô nên làm cái gì bây giờ đây? Chẳng lẽ lại đợi đến lúc anh ấy tự đi? Trước đây không biết gì thì coi như xong nhưng bây giờ thì nên làm thế nào mới ổn đây? Ninh Tịch thử động đậy muốn thoát ra nhưng kết quả lại thở lên thở xuống toát hết cả mồ hôi mà ai đó thì vẫn cứ ôm chặt như thế. Cô lo sẽ đánh thức anh nên không dám cựa mạnh nữa. Hết cách, cuối cùng Ninh Tịch đành phải thỏa hiệp. Ôi! Thôi bỏ đi, đã ngủ thì cứ để anh ấy ngủ đi vậy. Dù sao sau khi tỉnh dậy anh ấy cũng chẳng nhớ gì đâu mà. Ngoài cửa sổ, gió mát thổi bay mây mờ, ánh trăng sáng nhô ra khỏi tầng mây xuyên qua cửa sổ rải ánh sáng bàng bạc xuống căn phòng. Gương mặt nằm nghiêng của Lục Đình Kiêu cứ thể mà hiện lên trước mắt cô. Trái tim của Ninh Tịch đập lỡ mất nửa nhịp nhưng ngay sau đó lại lập tức đập như trống rồn. Cô sợ nó cứ đập điên cuồng thế này sẽ đánh thức Lục Đình Kiêu tỉnh dậy mất. Cũng không biết là do ánh trăng đêm nay quá lãng mạn hay vì người trước mặt quá điển trai, Ninh Tịch không kiềm chế nổi lòng mình mà đưa tay lên khẽ vuốt ve khuôn mặt anh, Lục Đình Kiêu. Có phải bây giờ cô có làm gì đi nữa thì anh cũng không biết, không nhớ. Có nghĩa là bây giờ cô muốn làm gì cũng được. Cái ý nghĩ này khiến cho con manh thú bị đè nén sâu trong lòng cô bắt đầu ngóc đầu dậy. Ninh Tịch khẽ chạm vào vầng trán của người đàn ông trước mặt, mi mắt rồi đến sống mũi cuối cùng dừng lại trên đôi môi mỏng. Chương 219, sắc đẹp khiến người ta lú lẫn. Sau đó, Ninh Tịch từ từ nghiêng người lại gần khi chỉ cách bờ môi đó 1 mm, cô lại ngập ngừng. Hôn hay là không hôn đây? Đây đúng là cả một vấn đề đấy. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà xuống tay, có ổn lắm không? Nhưng ai bảo người ta tự động chạy lên giường cô cơ, sao có thể trách cô được? Hơn nữa lần trước anh ấy còn cắn tôi cơ mà. Ô hát xin, rốt cuộc là mình đang làm cái gì vậy? Đúng là bị sắc đẹp làm cho lú lẫn rồi. Lú như con cá nóc rồi. Sau một hồi đấu tranh cuối cùng Ninh Tịch lại ngoan ngoãn nằm xuống. Cơ thể căng cứng của ai đó lúc này mới được thả lỏng nhưng đồng thời trong lòng lại tràn đầy tiếc nuối. Cảm giác bị trêu chọc rồi bỏ lửng giữa chừng thế này đúng là. Nhưng mà một giây ngay sau đó, cô gái nhỏ vốn đã bỏ cuộc đang ngoan ngoãn nằm trong lòng đột nhiên nhổm dậy, tiếp đó một đôi môi mềm mại ấm áp đột ngột đặt lên đôi môi anh. Đầu lưỡi chân chân mềm mềm khẽ liếm lại còn thử thăm dò cắn cắn mấy cái, thậm chí còn to gan thử đẩy đẩy miệng anh ra. Một người bình tĩnh lạnh lùng như Lục Đình Kiêu cũng suýt chút nữa thì mất kiếm trẻ. Cái cảm giác bị cưỡng hôn mà chỉ có thể nằm đấy không thể đứng lên giành lại quyền chủ động quả thực đau khổ. Có điều, kỹ thuật hôn của cô gái nhỏ thực rất kém chỉ biết cắn liếm lung tung nhưng lại đủ để châm lên ngọn lửa dưới bụng dưới của anh. Cuối cùng Ninh Tịch cũng mãn nguyện thỏa thuê nằm xuống, tự lẩm bẩm với bản thân, lú mất rồi, lú mất rồi. Cơ hội tốt như thế này không hôn thì đúng là phí phạm cả cuộc đời. Nghe thấy câu này, Lục Đình Kiêu không biết nên khóc hay nên cười. Chỉ là một nụ hôn thôi mà cũng đủ khiến cô mãn nguyện như thế. Cô gái nhỏ của tôi, mục tiêu của em thật khiêm tốn quá. Thứ tôi muốn tặng cho em còn nhiều hơn thế. Hôn Lục Đình Kiêu xong, Ninh Tịch càng không ngủ nổi cho nên lại lôi điện thoại ra lên mạng xem tin tức giải trí tiếp. Giống như những gì cô đã đoán trước phía Ninh Tuyết Lạc đầu tiên là lên tiếng thanh minh, sau đó đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu trợ lý Thôi Thái Tĩnh, đẩy mình lên vị trí người bị hại. Nhưng mà thịnh thế cũng đâu có ngồi không, đặc biệt trò khống chế hướng đi của dư luận lại càng là sở trường của Lương Phi Tinh. Dưới sự chỉ đạo của Lương Phi Tinh, hiệu quả của lời thanh minh từ phía của Ninh Tuyết Lạc không lớn. Phần lớn dư luận đều cho rằng Ninh Tuyết Lạc đang cố ý chối bỏ trách nhiệm. Một trợ ý bé nhỏ chỉ vì cô mắng người ta mấy câu mà lại phí công phí sức lên kế hoạch trả thù cô thế à? Nói thế mà cũng nghe được. Lại có người cảm thấy Ninh Tuyết Lạc có mối quan hệ rất tốt với Giả Thanh Thanh thế nên mới làm vậy để trả thù cho cô ta. Cũng có người cho rằng Ninh Tuyết Lạc đấu kỵ với Ninh Tịch bởi vì Ninh Tịch đẹp hơn cô ta. Thậm chí còn có người đoán rằng Tô Diễn thường xuyên đến đoàn làm phim là vì ngắm chúng Ninh Tịch thế cho nên Ninh Tuyết Lạc mới muốn trừ bỏ Ninh Tịch. Tóm lại là cái hình tượng dịu dàng hào phóng mà bình thường Ninh Tuyết Lạc tạo dựng nên giờ đã bị đả kích nghiêm trọng. Ngoài ra thì điều mà các fan chú ý nhất đó chính là tình hình sau này của bộ phim Thiên Hạ đây cũng là chuyện mà Ninh Tịch quan tâm nhất. Phía công ty đã xử lý rồi chỉ là bây giờ vẫn chưa có câu trả lời chính xác mà thôi. Ngày mai gọi điện đến hỏi Lâm Chi Chi xem thế nào. Xem hết tin tức rồi Ninh Tịch lại vào với bù. Ngạc nhiên phát hiện sau chuyện lần này lượng fan theo dõi tăng lên không ít, dưới phần bình luận toàn bộ đều là những lời khích lệ, an ủi, cổ vũ cô. Câu nghĩ nghĩ rồi soạn một cái sở ta tức đăng lên. Chương 220, có muốn ra ngoài lượt không? thay vì để ý đến sự phản bội và ác ý của người khác, không bằng hãy giữ vững sự tự tôn của bạn. Những thứ đó sẽ không giết chết chúng ta mà chỉ khiến chúng ta càng thêm mạnh mẽ mà thôi. Cú đêm trên ấy bộ nhiều lắm thế nên bình luận và lượt thích sở ta tức này của cô không ngừng tăng lên. 5 phút sau khi út sở ta tức, Giang Mục Dã cũng xả dở lại kèm theo một câu chẳng mặn chẳng nhạt, chung chung mang hàm ý cổ vũ. Các fan lập tức kích động kêu gào, cụ tấn này ở ngoài đời thực lại cùng đầu quân vào một công ty quản lý kìa, đây chẳng phải sẽ càng có cơ hội xảy ra cái gì gì đó sao? Điều khiến Ninh Tịch ngạc nhiên là, bình luận dưới cái sở ta tức của cô này ngoại trừ ủng hộ, quan tâm cô, phỏng đoán chuyện cô và Giang Mục Dã thì còn có một bình luận được đẩy lên top comment. Nữ thần, nữ thần. Lần trước nhìn thấy Lục Đình Kiêu xạ dở vật của chị. Chị ở thịnh thế đã từng gặp bột chưa? Từng nói chuyện với bột chưa? Anh ấy đẹp trai không? Đẹp không? Cầu lộ ảnh. Cầu phúc lợi. Ninh Tịch đầu đầy vạch đen, tôi đã gặp Lục Đại bột chưa ấy hả? Nói nhảm, đương nhiên là gặp rồi. Còn đang nằm cạnh đây này. Mấy người ngu ngốc cầu hình ấy hả? Cái này thì nghỉ nhé. Nam thần đương nhiên là phải giấu riêng cho mình rồi. Ninh Tịch vừa lầm bầm vừa lướt tiếp, cuối cùng càng lướt càng tỉnh. Ai, quả nhiên là không nên lướt vậy bổ vào cái lúc mất ngủ. Cái mà cô cần bây giờ chắc là một quyển toán cao cấp 1 mới đúng. Một toán cao cấp, thứ ngôn ngữ còn đáng sợ hơn cả toán cấp 3. Đang buồn bực thì điện thoại đột nhiên rung lên báo có người gọi đến là Giang Mục Dã. May mà vừa nãy cô để im lặng. Ninh Tịch nhỏ giọng nghe điện thoại, alo, cái gì đấy? Cái này tôi phải hỏi bà mới đúng. Nửa đêm nửa hôm không ngủ còn làm cái gì đấy? Ninh Tịch trấn mắt, trả lại nguyên câu này cho ông đấy. Sao bà nói chuyện bé thế? Giang Mục Dã nghi ngờ hỏi. Nửa đêm nửa hôm, ông còn muốn tôi ầm ầm lên với ông à? Không đúng. Giang Mục Dã ngữ khí như sở lọc hồn mèo, đoán chắc địch. Ninh Tịch nghe thế khẽ chửi thầm một tiếng sau đó nói với giọng rất chính trực. Tôi ngủ với bánh bao nhỏ đấy thì sao? Ông có cần kinh ngạc đến thế không? Thật à? Ninh Tịch đột nhiên cảm thấy tay mình bị siết chặt, tí nữa thì giật bắn bội nói, nếu không thì sao? Chẳng lẽ nằm bên cạnh tôi còn có thể là Lục Đình Kiêu được à? Ông có mắc bệnh hoang tưởng không đấy? Giang Mục Dã bĩu môi cũng cảm thấy mình đang nghĩ nhiều, tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi mà. Đúng rồi, Ninh Tịch đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, nhữ mày nói, chuyện của nhà ông ra sao rồi? Giang Mục Dã trầm mặc một lát rồi mới đáp, cũng hòm hòm rồi. Tối hôm qua sau khi tôi gặp bà bên đầu tư bên kia vốn sống chết không chịu đồng ý giờ lại đột nhiên nhả ra rồi, thật đúng là trùng hợp quá cơ. Ẩn ý là Lục Đình Kiêu đã đoán được gì đó. Thế thì tốt. Ninh Tịch thở phào nhẹ nhõm, ngày mai rảnh không? Giang Mục Dã hử một cái, làm gì? Tôi bận lắm. Ồ, thế thì thôi vậy. Ninh Tịch định cúp điện thoại. Từ từ đã, ngày mai vừa khéo có thời gian rảnh, bà định làm gì? Giang Mục Dã vội hỏi. Ninh Tịch thong thả nói, ngày mai lập thu rồi, thời tiết đẹp lại đúng lúc không phải quay phim, có muốn ra ngoài lượn một vòng không? Cái gì? Thoáng cái Giang Mục Dã như bị điểm huyệt, dù sao thì từ khi về nước đến nay cái con nhỏ này vẫn tránh mình như tránh tà cơ mà, bà lại có âm mưu gì thế? Bói đâu ra lắm vấn đề thế, có đi hay không nào? Đi. Chương 221, ai hẹn hò với ông? Nửa đêm, trong tiếng hít thở mềm mại của cô gái, người đàn ông rốt cuộc cũng từ từ mở mắt, con ngươi trong trẻo tựa như mặt hồ nhưng lại không có một chút gợn sóng. Dưới ánh trăng, anh lẳng lặng nhìn dáng ngủ dịu dàng, điềm đạm của cô, nhẹ nhàng hôn lên cánh môi cô. Ngay từ lần đầu nhìn thấy cô, anh đã muốn nhốt cô lại, khóa ở trên giường, không cho phép cô đi bất cứ đâu cũng không cho bất cứ ai nhìn cô, chỉ có anh mới được nhìn cô và cô cũng chỉ được nhìn một mình anh. Ngay đến bản thân anh cũng tự thấy kinh ngạc tại sao anh lại có thể chịu đựng được tới bây giờ. Sau nụ hôn thoáng qua anh cậy mở khớp hàm, cố cuốn lấy lưỡi cô mãi cho đến khi cô cau mày lại dường như có thể tỉnh dậy vì không thể thở nổi. Anh mới rời môi, vuốt ve má cô thở nhẹ một tiếng như không thể nghe thấy. Ninh Tịch, đừng thử sức kiên nhẫn của tôi nữa. Tôi không thể bảo đảm tôi còn có thể nhẫn nhịn bao lâu. Cũng không dám bảo đảm. Tôi sẽ làm ra chuyện gì? Sáng ngày hôm sau, Ninh Tịch cũng không biết tối qua mình ngủ từ lúc nào, dù sao lúc cô tỉnh dậy Lục Đình Kiêu quả nhiên đã rời đi. Vì ngủ quá trễ nên khi tỉnh dậy cũng đã gần 9 giờ. Trong điện thoại đã có cả đống cuộc gọi nhỡ của Giang Mục Dã, còn gửi tin nhắn qua hẹ chặt mắng cô có phải lại cho anh ta leo cây không. Ninh Tịch gãi đầu gửi một tin nhắn cho Giang Mục Dã bảo anh ta tới, sau đó cô đi rửa mặt rồi xuống lầu. Lục Đình Kiêu đi làm rồi, Tiểu Bảo không làm phiền giấc ngủ của cô đang ngoan ngoãn ngồi trên sofa đọc sách. Bà bối, qua đây. Ninh Tịch vẫy vẫy tay với Tiểu Bảo. Tiểu Bảo lập tức buông sách ra rồi lon ton chạy về phía cô. Ninh Tịch bế cậu bé lên, hôm nay cô đưa con đi chơi nhé. Tiểu Bảo nghe thấy vậy liền mừng rỡ, ra sức gật đầu. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một hồi tiếng còi xe ô tô. Ninh Tịch dắt Tiểu Bảo ra cửa. Giang Mục Dã thấy Ninh Tịch thì ngẩn ra, hôm nay cô buộc tóc đuôi ngựa, mặc quần yếm phối với một chiếc áo phông in hình hoạt hình, đeo túi treo trông rất giống một sinh viên. Đi thôi. Ninh Tịch dắt Tiểu Bảo lên xe. Giang Mục Dã trợn tròn mắt nhìn Tiểu Bảo, đừng nói với tôi, bà hẹn hò còn mang theo thằng nhóc này nhé. Ninh Tịch trợn mắt nhìn anh ta, ai hẹn hò với ông? Tôi là vì Tiểu Bảo mới đi dã ngoại đấy nhé. Giang Mục Dã trợn tròn mắt, vậy bà gọi tôi tới làm gì? Tất nhiên là làm tài xế rồi. Dù gì hôm nay cũng chỉ có mỗi ông là có vẻ rỗi thôi. Tập đoàn Lục Thị đang bàn dự án lớn gì đó, Lục Đình Kiêu và Lục Cảnh Lễ thời gian này cũng bắt đầu trở nên bận rộn. Giang Mục Dã phát nghẹn lời. Có đi không đây? Còn không đi là mặt trời xuống núi luôn rồi đó. Ninh Tịch dục. Giang Mục Dã nhận mệnh lên xe, bà không sợ chúng ta bị người ta nhận ra sao? Cải trang một chút không phải là được rồi sao? Giang Mục Dã giật mình có chút không tự nhiên nói, cải trang thành gì? Một nhà ba người. Ngồi đấy mà mơ à, tôi là chị, Tiểu Bảo là em con ông. Tôi là gì? Cha bà sao? Tôi nhổ vào. Ông là lái xe. Giang Mục Dã. Nhớ tới siêu thị trước. Phải mua bếp nướng, thịt với đồ uống. Biết rồi. Giang Mục Dã cộc lốc đáp lại, biết ngay là cái con nhóc đều cáng này lại bầy anh mà. Sau khi vào siêu thị càn quét xong, Ninh Tịch tìm tới bên cạnh một con sông nhỏ vừa có phong cảnh đẹp lại không có người, cô vừa ngâm nga hát vừa vui vẻ dạy Tiểu Bảo xiên thịt vào nhau. Giang Mục Dã cũng vừa cầm cần câu vừa hát, hôm nay trời trong xanh, em dẫn theo em trai đi chơi, anh nhìn thấy mà buồn hết cả lòng mề, trái tim như bị sắt muối. Ninh Tịch véo cậu chàng một cái thật đau, đủ rồi đấy. Hát cho ông đây bài nào vui vẻ ấy. Hôm nay không khí thật trong lành, đâu đâu cũng thật đẹp. Chương 222, giả vờ thất bại. Giang Mục Dã trông cứ ủ rột suốt, mãi tới lúc ăn tinh thần mới tốt lên. Ít nhất thì tài nấu nướng của Ninh Tịch không có gì để chê cả, cũng là đồ nướng nhưng mà đồ do cô nướng lại ngon hơn hẳn. Chắc tại trông anh cũng vất vả quá mà Tiểu Bảo đứa trẻ từ trước tới giờ chưa từng đoái hoài tới ai khác ngoài Ninh Tịch cũng tự tay đưa cho anh một xiên thịt. Giang Mục Dã giật mình vì được thằng bé quan tâm. Hơn nữa, anh phát hiện những điều trước đây Ninh Tịch nói cũng không hề quá chút nào. Thằng bé này lúc ngoan ngoãn quả thật khiến người khác yêu thương vô cùng. Chẳng trách tại sao Ninh Tịch lại đối xử với nó tốt như vậy. Thật đúng là không công bằng. Chắc chắn là do đột biến gen không thì tại sao Lục Đình Kiêu lại sinh ra một đứa trẻ đáng yêu như thế được. Giang Mục Dã vừa cắn thịt vừa miên man suy nghĩ mãi, tuy lần này ra làm cu ly cho người ta nhưng người khác thì không biết. Trước đây ngày nào cũng thấy Lục Đình Kiêu sâu ân ái trong gờ giúp và nịu phịt, giờ cũng đến lượt anh sâu một lần rồi. Giang Mục Dã âm thầm cười hề hề vài tiếng, nấp sang một bên lấy điện thoại chụp bóng lưng của Ninh Tịch, sau đó út thẳng lên ngoại trạng. Đi chơi là đi chơi. Dã ngoại ING. Với thị lực của Lục Đình Kiêu chắc chắn có thể nhận ra bóng lưng này là ai. Đám bạn thấy vậy nhanh chóng nhảy vào bình luận. Hoa! Con gái nhà nào đây? Chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng biết chắc chắn rất xinh rồi. Giang Mục Dã, tên ngãi này đúng là không có nghĩa khí. Mau đưa em gái kia ra đây cho chúng tôi xem nào. Chụp chính diện đi. Đừng keo kiệt thế. Nhìn kiểu gì cũng có cảm giác rất trẻ. Đã thành niên chưa thế? Giang Mục Dã, chắc cậu sẽ không làm ra chuyện gì phạm pháp chứ? Một lát sau, Lục Cảnh Lễ cũng chui lên. Ồ, thịt nướng trông ngon phết. Còn có cả cánh gà với cá nướng nữa. Nhóc con, ăn ngon thế mà không gọi cậu đi với. Lục Cảnh Lễ, quả đúng là khác người. Đợi một lúc lâu sau, người mà anh trông mong rốt cuộc cũng xuất hiện. Trên màn hình hiển thị Lục Đình Kiêu vừa mới bình luận. Giang Mục Dã vội mở ra xem anh ta dẹp lại gì, kết quả xem xong sắc mặt liền đen lại. Lục Đình Kiêu chỉ bình luận một câu, đừng để Tiểu Bảo ăn nhiều quá, gần đây nó hơi thừa cân rồi.
Đệ đệ đệ.
Tiểu Bảo. Sao Lục Đình Kiêu lại biết Tiểu Bảo cũng ở đây? Giang Mục Dã xem kỹ lại bức ảnh của mình cuối cùng cũng phát hiện ra vấn đề nằm ở đâu. Trong ảnh, bóng Tiểu Bảo xuất hiện trên mặt hồ. Mẹ, thị lực tốt nó vừa vừa thôi chứ. Kế hoạch bị thất bại, Giang Mục Dã như con gà trống bị thua cuộc vùi đầu chạy về lại thấy Ninh Tịch đang gọi điện thoại.
Gọi điện cho ai đấy?
Giang Mục Dã thuận miệng hỏi.
Chị Chi Chi, Ninh Tịch đáp.
Sau khi bắt đầu thân thiết hơn, Ninh Tịch đổi từ chị Lâm thành chị Chi Chi cho thân mật hơn.
Giang Mục Dã uống một hụm nước hoa quả, Chi Chi cha cha cái gì?
Là quản lý của tôi, Lâm Chi Chi.
Là chi trong linh chi ấy.
Vừa dứt lời, Giang Mục Dã liền phun hết nước trong miệng ra, bà nói ai cơ?
Lâm Chi Chi, quản lý của Lãnh Man Vân ấy.
Ông không xem buổi họp báo hôm đó của tôi à?
Phản ứng này là sao?
Ninh Tịch khinh bỉ lườm anh ta.
Dễ.
Dù sao cũng biết kết quả rồi tôi còn xem làm cái gì.
Lâm Chi Chi, tại sao lại cứ phải là Lâm Chi Chi chứ?
Sau khi biết Ninh Tịch ký hợp đồng với Thịnh Thế, anh luôn thấy khó chịu trong lòng cũng không tìm hiểu quá nhiều chỉ biết sơ sơ qua tình hình, cũng không xem buổi họp báo hôm ấy, ai ngờ Lục Đình Tiêu còn chôn cho anh một quả bom to như vậy.
Ninh Tịch không hiểu, sao lại không thể là Lâm Chi Chi?
Ông kích động như thế làm gì?
Chẳng lẽ đó là bạn gái cũ của ông?
Giang Mục Dã.
Thấy Giang Mục Dã im lặng có chút kỳ quái, Ninh Tịch bật tay đánh tách một cái.
Ai y ho ho ho, cái đầu này của tôi quả đúng là thông minh mà, bị tôi đoán trúng rồi chứ gì.
Đừng nói nữa.
Tôi cần yên tĩnh.
Chương 223, không nhìn rõ là người hay là chó.
Ván này, Giang Mục Dã thua triệt để rồi.
Nghiêm khắc mà nói, ngay khi kèn hiệu bắt đầu cuộc chiến thổi lên thì anh đã biết mình đã dẫm phải mìn rồi, không cách nào tiến lên được nữa.
Quân địch quá hung tàn.
Ninh Tịch ôm tim giả bộ không thể chấp nhận được, đúng là không thể ngờ được người như chị Chi Chi mà cũng có lúc bị mù mắt.
Giang Mục Dã trừng mắt, bà nói năng cái kiểu gì đấy.
Thế nào gọi là mù mắt?
Mắt bà mới mù ấy.
Có mù mới coi trọng loại người như Tô Diễn.
Ninh Tịch thở dài.
Đều trách tại năm ấy chúng ta còn quá trẻ, là người hay là chó cũng phân không rõ nữa.
Bà Giang Mục Dã bị chọc tức đến nỗi không thốt lên lời, sau lại cả giận nói, giờ bà đã biết tên Lục Đình Kiêu kia thâm độc, xảo trá đến thế nào chưa?
Chỉ vì đề phòng tôi mà ngay đến thủ đoạn vô liêm sỉ như vậy mà cũng lôi ra dùng.
Nói xong vốn tưởng sẽ thấy vẻ mặt hối hận của Ninh Tịch, kết quả lại thấy cô chống má cười đến ngây dại.
Bột đại nhân quả là anh minh thần võ. Bày mưu bố trận lo trước tính sau quyết định thắng bại ngay từ giai đoạn trứng nước.
Mặt Giang Mục Dã đen như đít nổi, Ninh Tịch, bà đúng là hết thuốc cứu rồi.
Ninh Tịch đột nhiên sáp lại gần trưng ra vẻ mặt xấu xa,
này, giữa ông và chị Chi Chi có chuyện gì vậy?
Trông cái bản mặt của ông hình như không chỉ đơn giản là bạn gái cũ thôi đâu đúng không?
Bà tự lo cho thân bà trước đi.
Giang Mục Dã bực bội nói rồi lại trần trừ hỏi, vừa nãy cô ta gọi điện nói gì với bà vậy?
Ninh Tịch nhún vai, không có gì, chỉ báo cho tôi biết bên phía biên kịch đang sửa lại kịch bản, chắc tầm nửa tháng nữa là lại bấm máy thôi.
Anh Minh cũng nói với tôi rồi, kịch bản sẽ sửa lại sao cho nhân vật của Mạnh Trường Ca và Tôn Hoán Khanh càng nổi trội hơn, nhiều đất diễn hơn.
Còn về việc Ninh Tuyết Lạc và Triệu Tư Châu có bị đổi người không thì vẫn chưa rõ, có điều.
Lục Đình Tiêu bảo vệ bà như vậy, tôi nghĩ chắc chắn là sẽ đổi người thôi.
Giang Mục Dã chua xót nói.
Ninh Tịch lại lắc đầu, sai rồi, nếu như Lục Đình Tiêu thật sự suy nghĩ cho tôi, anh ấy chắc chắn sẽ không đổi người.
Bởi vì, tôi sẽ dùng chính thực lực của mình để đánh bại Ninh Tuyết Lạc, để cô ta làm nền cho tôi, đối với tôi mà nói đó mới là cách trả thù sảng khoái nhất.
Vừa dứt lời, điện thoại của Ninh Tịch hiện tin mới nhất của tin tức giải trí.
Một số trang tin tức giải trí quan trọng cô đều đặt chế độ theo dõi. Cứ có tin mới nhất sẽ tự động hiện lên trên màn hình của cô.
Ninh Tịch xem xong khỏe miệng không nhịn được mà hơi nhếch lên, trông thật giống một thiếu nữ đang yêu.
Giang Mục Dã bị vẻ mặt của cô làm giật mình, tò mò sấn tới xem.
Là thông báo mới nhất của Thịnh Thế, tập đoàn Lục Thị sẽ bù khoản tiền đầu tư mà Ninh Thị và Tinh Huy đã thu hồi, giờ các hạng mục liên quan tới thiên hạ sẽ do Thịnh Thế tiếp quản.
Xuất phát từ suy nghĩ về tiến độ quay phim, các nhân vật trong phim sẽ không bị thay đổi. Thấy sự ăn ý giữa Ninh Tịch và Lục Đình Kiêu, lòng Giang Mục Giã nghẹn lại, tôi thấy bà sập bẫy hoàn toàn rồi mà còn không biết ấy, bà thích Lục Đình Kiêu như vậy. Thật sự có thể chịu được việc không ở bên anh ta sao? Ninh Tịch nằm ngả người xuống nền cỏ còn tiện tay ngắt một cọng cỏ đuôi chó ngậm vào miệng, ai bảo cứ thích thì nhất định phải ở bên nhau. Người thích nhau ở bên nhau nhiều như thế có bao người có thể cùng nhau bước tới cuối đoạn đường. Cứ thế này, cũng là tốt lắm rồi. Kết quả tốt nhất là trở về làm bạn làm tri kỷ, còn nếu không thì quên nhau đi, như vậy ký ức sẽ mãi mãi dừng lại tại khoảng thời gian đẹp đẽ nhất. Chương 224, Hoan ra ngõ hẹp. Được nghỉ nửa tháng không thể để lãng phí được, ngày hôm sau Ninh Tịch tiếp tục đưa Tiểu Bảo ra ngoài lượn. Cô Tiểu Tịch hay là đợi đại thiếu gia tan làm về rồi cùng đi có được không? Lao quản gia cuối cùng cũng không nhìn nổi nữa, máu bà mối nổi lên. Ninh Tịch gãi đầu, thôi bỏ đi, anh ấy bận như vậy. Chúng tôi đi một mình cũng được. Là cô cố tình chờ lúc Lục Đình Kiêu không có nhà để đi mà sao có thể đợi anh tan làm về được. Vậy để họ đi theo nhé, đại thiếu gia có dặn phải để ý gắt gao tới sự an toàn của tiểu thiếu gia. Lao quản gia chỉ ba vệ sĩ đeo kính đen đứng bên cạnh. Yêu cầu này hợp tình hợp lý. Ninh Tịch đành phải đồng ý. Như vậy không cần gọi Giang Mục Giã đi theo làm cu ly nữa. Sao cô có cảm giác là Lục Đình Kiêu cố tình làm như vậy nhỉ? Hôm nay Ninh Tịch lên kế hoạch đưa Tiểu Bảo đi mua đồ chơi và quần áo. Tất nhiên vì cô chưa làm việc nên tạm thời lương chưa vào tài khoản, thế nên vẫn phải quẹt thẻ của Lục Đình Kiêu. Lúc đang đi dạo trong trung tâm thương mại, Ninh Tịch bất ngờ phát hiện ra một cửa hàng bán quần áo trẻ em mới mở, rất thời thượng rất đáng yêu, thế là cứ mua mua mua. Bảo bối, bộ này cũng đẹp con vào thử xem. Tiểu Bảo gật đầu, ngoan ngoãn vào phòng thử đồ. Ninh Tịch ở ngoài đợi Tiểu Bảo thay đồ bỗng thấy hai bóng người quen thuộc đi ngang qua cửa hàng. Ninh Tuyết Lạc thân mật khoác tay Tô Diễn, hai người vừa đi vừa trò chuyện. Hoa đồ trẻ con của cửa hàng này đáng yêu quá. Diễn, bọn mình vào xem thử đi. Tháng sau là sinh nhật con trai Phương Lâm rồi, bọn mình mua một bộ làm quà nhé. Ừm. Tô Diễn lừ một tiếng. Anh thấy con của Phương Lâm chưa? Trăng trẻo mập mạp, đáng yêu lắm. Diễn, anh nói xem sau này bọn mình có con liệu có phải cũng dễ thương như vậy không? Ninh Tuyết Lạc thẹn thùng hỏi. Chắc thế đấy. Rõ ràng Tô Diễn không hề vui vẻ gì trả lời cũng rất miễn cưỡng qua loa. Ninh Tuyết Lạc thấy vậy tỏ ra lạc lõng. Diễn, anh vẫn còn giận em sao? Em cũng đã công khai xin lỗi trên Weibo rồi, anh cũng tự mình nghe lời giải thích của Thái Tinh rồi đấy, còn về cuộc điện thoại đó. Thật ra là tại vì anh đột nhiên không đoái hoài gì đến em lại uống chút rượu, tức giận quá nên mới mất khôn mà thôi. Em hối hận lắm. Tiểu Tịch. Ninh Tuyết Lạc đang giải thích dở bỗng nghe thấy Tô Diễn buột miệng gọi tên Ninh Tịch. Cô ta nhìn theo ánh mắt của Tô Diễn thấy Ninh Tịch đang đứng ở phía đối diện. Chị hai mắt Ninh Tuyết Lạc rưng rưng kích động xông tới kéo tay cô. Chị, cuối cùng em cũng gặp được chị rồi. Em vẫn luôn muốn đứng trước mặt chị xin lỗi nhưng mấy ngày nay chị cứ bơ em cũng không nghe điện thoại. Em lại không biết chị sống ở đâu nên. Khi ấy mọi người hỏi em cũng nói em không tin chuyện này là do chị làm, kết quả vẫn dẫn đến hiểu lầm. Em biết chị sẽ không làm ra loại chuyện đó mà. Tuy giờ sự thật đã được phơi bày nhưng vẫn gây ra tổn thương cho chị. Tuy em cũng là người bị hại nhưng chuyện này cũng đều do em mà ra, làm liên lụy tới chị. Em xin lỗi, thật sự xin lỗi. Chị đánh em, mắng em cũng được, chỉ mong chị có thể nguôi giận. Ninh Tuyết Lạc nói một tràng giang đại hải một, nghe vô cùng thân thiết và chân tình, thậm chí còn khiến người ta cảm thấy như thể là do Ninh Tịch không chịu buông tha mà ức hiếp cô ta không bằng. Một nói tràng giang đại hải, dài dòng văn tự. Ninh Tịch không nói năng châm biếm sắc bén như trước nữa mà tỏ ra mệt mỏi bất đắc dĩ nhìn về phía Tô Diễn. Chương 225, khiêu khích thất bại. Ánh mắt đó khiến cõi lòng Tô Diễn như bị con gì đó gặm nhấm, gã vội kéo Ninh Tuyết Lạc lại. Tuyết Lạc, em bình tĩnh một chút. Ninh Tuyết Lạc không chú ý đến hành động nhỏ kia của Ninh Tịch, nước mắt bắt đầu rơi lạ chã. Diễn, anh giúp em nói với chị ấy đi. Anh biết mấy ngày nay em đã đau khổ và tự trách đến thế nào mà em rất hy vọng chị ấy có thể tha thứ cho em. Nếu không em thật sự. Tô Diễn nhìn cô gái đang khóc nấc lên trong lòng mình, cuối cùng lại mềm lòng. Tiểu Tịch, xin lỗi, chuyện này Tuyết Lạc quả thật cũng đã tự trách rất nhiều. Ninh Tuyết Lạc nghe vậy khỏe miệng hơi nết lên nụ cười đắc ý nhưng vẫn khóc lóc rất thương tâm, cô ta đang âm thầm mong rằng Ninh Tịch sẽ bùng nổ. Ngày trước mỗi lần cô ta xin tha thứ, lần nào Ninh Tịch cũng đều tỏ ra rất kích động đem những gì khó nghe nhất đều nói ra khiến Tô Diễn cứ thế mà dần ghét cô. Lần này chắc chắn cũng. Ninh Tịch mệt mỏi miết ấn đường sau đó thở dài, bỏ đi, Ninh Tuyết Lạc tôi đã thấy lời xin lỗi của cô và cũng nhận rồi, nếu là hiểu lầm vậy thôi không tính nữa, tôi tha thứ cho cô. Chị nói gì cơ? Ninh Tuyết Lạc nhất thời biến sắc, vẻ mặt không thể tin được. Tô Diễn lại tỏ ra vui mừng vô cùng, Tuyết Lạc, giờ em có thể yên tâm được rồi chứ? Ninh Tuyết Lạc không biết phải nói gì, mặt cô ta hiện giờ không khác gì miếng gan heo. Bên kia, Tiểu Bảo thay xong đồ đẩy cửa bước ra. Chiếc mặt nạ giả dối của Ninh Tịch lập tức hiện lên một tia ấm áp, cô mỉm cười đi tới bế Tiểu Bảo lên, sau đó nói với nhân viên cửa hàng, tất cả quần áo vừa mới thử tôi lấy hết, bộ đang mặc trên người sẽ mặc đi luôn. Vâng vâng, tôi lập tức thanh toán hóa đơn cho cô. Nhân viên cửa hàng cười như hoa đáp. Ninh Tịch hơi cúi đầu với Tô Diễn tỏ ý tạm biệt sau đó bế Tiểu Bảo đi thẳng. Vệ sĩ ở phía sau thanh toán xong liền xách túi lớn túi nhỏ đi theo. Cảnh này khiến Ninh Tuyết Lạc trố hết cả mắt sau đó vô cùng hưng phấn nói, chẳng lẽ những lời Phương Lâm với Huyên Huyên nói đều là thật. Lần trước họ nói với em là thấy Ninh Tịch mua quần áo cho trẻ con em còn không tin cơ. Chị ấy, chắc chị ấy không phải thật sự đi làm bổ nhí của lão già lắm tiền nào đó chứ, còn sinh con cho lão nữa. Tiếc là vừa xong Ninh Tịch đi nhanh quá, cô ta không nhìn rõ đứa bé đó trông thế nào cũng không kịp chụp lại làm bằng chứng. Tuyết Lạc, không được nói lung tung. Tô Diễn nghe thấy vậy lập tức nghiêm mặt ngắt lời cô ta, ánh mắt phức tạp nhìn. Về hướng Ninh Tịch rời đi, anh từng gặp đứa bé này một lần rồi, Tiểu Tịch nói đó là con của bạn. Diễn, anh cũng ngây thơ quá rồi đấy, con của bạn mà chị ấy có thể đối xử tốt với nó như vậy hả? Anh không thấy vệ sĩ đi cùng sao? Nhà người ta có bao nhiêu vệ sĩ với giúp việc như thế còn cần chị ấy chăm sóc con giúp sao? Tô Diễn lưỡng lự đấu tranh một hồi sau đó không biết nghĩ tới điều gì vẫn kiên định nói, Tuyết Lạc, trong lòng anh Tiểu Tịch chính là em gái ruột của anh, em sỉ nhục cô ấy chính là sỉ nhục anh. Sau này đừng để anh nghe thấy những lời như thế này thêm lần nào nữa. Người khác có thể nghi ngờ cô ấy nhưng chúng ta thì không. Biết chưa? Ninh Tuyết Lạc ngàn vạn lần không ngờ được sau chuyện lần này thái độ của Tô Diễn đối với Ninh Tịch lại có thay đổi lớn đến như vậy. Chết tiệt! Hôm đó ở bệnh viện rốt cuộc Ninh Tịch đã bỏ bừa mê thuốc lú gì cho anh ấy chứ? Thậm chí ngay đến những lời cô ta nói còn chẳng nghe vào tai.